Chương 677, thần bí tiểu nữ hài chương 677, thần bí tiểu nữ hài lớn mật. Lão giả mặc hắc bào quát chói tai lối ra, hắn mặc dù không phải Diệp Phong đối thủ, nhưng nơi này là hoàng triều, nhị điện hạ địa bàn, nơi này vô số cao thủ, chỉ là một cái Trần Phàm tính là gì? Hắn kêu gào nói, "Trần Phàm, ngươi bất chấp vương pháp vô thiên, nhìn thấy điện hạ, thế mà không quỷ, trong mắt ngươi còn có hay không điện hạ?" Diệp Phong ánh mắt đông run lên, một đạo hàn mang từ trong mắt bắn ra. Lão giả mặc hắc bào sắc mặt đại biến, đang muốn hướng nhị hoàng tử cầu cứu. Có thể Diệp Phong tốc độ quá nhanh, ai có thể nghĩ tới, Diệp Phong dám ở nơi đây giết người. Sau một khắc, lão giả mặc hắc bào thân thể liền bị một đạo ánh mắt quét sát, không có cái gì lưu lại. Nam tử mặc hoàng bào lông mày cao chặt, miểu sát cửu trọng đỉnh phong. Hắn hoảng sợ đồng thời gầm thét lối ra, "Làm càn, ngươi dám ở chỗ này giết người, còn giết bạn vương người." Diệp Phong thản nhiên nói, "Một con chó mà thôi." Nam tử mặc hoàng bào thần sắc giận dữ, Diệp Phong cùng để hắn sát ý đột nhiên nổi lên, còn là lần đầu tiên gặp được như thế người cuồng. Nghe đồn ngươi cảnh giới thấp, nhưng thực lực bá đạo, hữu tinh bí cảnh liền có thể chém giết càn khôn hóa cảnh cao thủ, mới đầu ta còn không tin, hiện tại tin, khó trách bản vương muội muội muốn giết ngươi, như ngươi loại này thiên tài, tự cao thanh cao, lòng dạ cực ngạo, tự nhận là từng chiếm được một chút kỳ ngộ, liền ai cũng không để vào mắt, có thể ngươi ngàn vạn lần không nên phiến muội muội của ta, còn tại nơi đây giết bản vương người, cho dù ngươi có miểu sát cửu trọng đỉnh phong thực lực, bản vương cũng giết định ngươi." Diệp Phong nhún vai, "Nếu ta dám đến, liền không sợ ngươi, tới đi, đến đòi mệnh ta." Nam tử mặc hoàng bào triệt để nổi giận, Diệp Phong lời nói, không phải muốn chết, mà là trắng trợn khiêu khích, trả đạm. Tay hắn một chiêu. Tại Diệp Phong trước mặt, vô thanh vô tức xuất hiện một tôn lão giả tóc trắng. Diệp Phong nhìn xem hắn, bán bộ càn khôn. Nhị hoàng tử thanh âm lạnh như băng nói, "Giết hắn." Lão giả tóc trắng ánh mắt âm lệ, tàn nhẫn cười một tiếng, "Cảnh giới không cao, thực lực ngược lại là bất phàm, lao hắc đều thua ở trong tay của ngươi, nhưng cũng tiếc, ngươi cánh chim cùng gió, quá mức xuất sắc, hôm nay, liền để bản tọa hiểu rõ ngươi đi." Hắn sát cơ chợt băng lên. Nhị hoàng tử lạnh lùng nhìn xem Diệp Phong, càng lạnh như cùng ở tại nhìn xem một người chết. Diệp Phong đứng thẳng bất động, là hai người này cảm thấy buồn cười, cái gì cửu trọng đỉnh phong, bán bộ càn khôn, trong mắt hắn đều là sâu kiến, chỉ cần không phải đại thánh cảnh tam biến trở lên cao thủ, hắn căn bản không sợ. Hắn lực lượng vận chuyển lại, đang muốn một kiếm dây lão giả tóc trắng. Đột nhiên ở trước mặt hắn, xuất hiện một tên lão giả. Lão giả này vừa mới xuất hiện, đối diện lão giả tóc trắng, hơi nhướng mày, "Âu Dương Chấn Thiên, sao ngươi lại tới đây?" Nhị hoàng tử sắc mặt tâm trầm giọng nói, "Làm sao? Giết một cái Trần Phàm, hắn cũng muốn còn sao?" Âu Dương Chấn Thiên có chút không ngời, "Nhị điện hạ, đại hoàng tử cũng muốn gặp thấy một lần kẻ này, để cho ta đến đây dẫn hắn đi." "Đều muốn gặp ta?" Diệp Phong sửng sốt một chút, chính mình bây giờ đổ thành bánh trái thơm ngon. Nhị hoàng tử hai mắt nhắm lại, "Ta cùng hắn bất đồng chính kiến, lập trường khác biệt, cái này không thể tránh né, nhưng kẻ này thế nhưng là không nhiễm muốn giết người, chẳng lẽ tại không nhiễm trên chuyện này, hắn cũng phải cùng ta đứng tại mặt đối lập, hắn có ý tứ gì?" Âu Dương Chấn Thiên khẽ cười nói, "Cái này lão hủ cũng không biết, lão hủ chỉ là phụ trách mang đi kẻ này." Nói xong, hắn liền muốn mang lên Diệp Phong rời đi nơi này. Lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng, ngăn tại trước mặt của hắn, "Đều là bán bộ càn khôn, muốn từ cái này đưa bảo, ngươi cảm thấy khả năng sao?" Không có nhị hoàng tử lên tiếng, hắn là sẽ không để cho Diệp Phong rời đi. Âu Dương Chấn Thiên trầm giọng nói, "Nếu như muốn đánh, nơi này có thể không chịu nổi người ta chi lực, huống hồ hoàng cung nghiêm cấm tư đấu, cái này nếu để cho quốc chủ biết, đây cũng không phải là giữa ngươi và ta chuyện." Hắn có ý riêng, nhị hoàng tử há có thể nghe không rõ. Hắn nhìn xem Âu Dương Chấn Thiên, hừ lạnh nói, "Làm sao, ngươi cho rằng bản vương không dám?" Âu Dương Chấn Thiên nhất cười nói, "Tới này thời điểm, đại hoàng tử cố ý phân phó, vô luận bỏ ra đại giới cỡ nào, phải tất yếu đem kẻ này mang đi, nếu như nhị điện hạ khăng khăng không thả người, vậy lão hủ chỉ có thể phục bồi." Âu Dương Chấn Thiên thái độ rất rõ ràng, "Muốn chiến, liền chiến." Nhị hoàng tử sắc mặt nghiêm túc, hắn mặc dù trầm mê nữ sắc, nhưng cũng rất có lòng dạ. Hai tôn bán bộ càn khôn, lực phá hoại kia thế nhưng là tương đương khủng bố. Đừng nói nơi này, bốn phía hết thảy kiến trúc, sợ là đều muốn tại lực lượng của hai người bên trong, hôi phi yên diệt. Mà lại, hai người khai chiến chi đế, chính là phủ đệ của hắn, quốc chủ nếu là truy cứu xuống tới, trách nhiệm của hắn muốn so đại hoàng tử phải lớn nhiều. Tốt một cái tính toán. Nhị hoàng tử sắc mặt âm trầm như nước, sau khi cân nhắc hơn thiệt, trong lòng của hắn giận mắng một tiếng. Mắt thấy là phải chém giết Trần Phàm, thế mà bị đại hoàng tử người mang đi. Hắn nhìn xem Trần Phàm, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Nhưng hắn biết, hắn không thể không thả. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói ra, "Hiện tại ngươi không chết, nhưng sớm muộn cũng sẽ chết, ngươi đến hắn cái kia, ngươi cho rằng liền có thể sống, ta mặc dù không thể tự tay giết ngươi, nhưng ngươi nhất định một con đường chết, không phòng nói cho ngươi, hắn nhưng so sánh bản vương còn muốn đau không nhiễm, chính ngươi trải nghiệm đi." Hắn ra hiệu lão giả tóc trắng thối lui đến một bên. Âu Dương Chấn Tiên khẽ bước cảm, "Cái kia cảm ơn nhị hoàng tử." Hắn lại không chần chờ, mang theo Diệp Phong rời khỏi nơi này. Mật thiết chú ý chỗ của hắn động tĩnh, một khi phát hiện có quan hệ kẻ này tin tức, ta muốn trước tiên biết. Lão giả tóc trắng như gió bình thường biến mất nguyên điểm. Đợi lão giả tóc trắng sau khi đi, nhị hoàng tử đứng tại đó, một lát sau, đột nhiên biến sắc, kinh ngạc nói, "Ý của ngươi là, hắn sẽ thả kẻ này?" Rõ ràng nơi đây không ai cùng hắn nói chuyện với nhau. Tất nhiên có ẩn nấp cao thủ tại hướng hắn truyền âm. "Đã ngươi có suy đoán này, vì sao vừa rồi không chém giết Âu Dương Chấn Thiên, lấy thực lực của ngài?" Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên toàn thân chấn động, đứng tại đó sắc mặt âm tình bất định, trầm mặc một hồi lâu, hắn nói ra, "Nếu nói như vậy, vậy ta lập tức đi an bài, bản vương ngược lại muốn xem là hắn ma cao một thước, hay là đạo của ta lớp 10 trượng." Diệp Phong đi theo Âu Dương Chấn Thiên đi vào mặt khác một tòa đình viện ở trong. Hai tòa đình viện cách xa nhau rất xa, một cái tại đông, một cái tại tây. Hắn trải qua từng dãy núi giả, lầu cát, ngư đường, hoa điển, lại vòng vo mấy đạo hành lang, rốt cục đi tới một tòa trong sân nhỏ. Lúc này, tại sân nhỏ trung ương, có hai đạo nhân ảnh ngay tại đánh cờ. Bên trái cái kia là một vị phong thần như ngọc nam tử. Nam tử này rất gầy, thậm chí nhìn qua rất là yếu đuối, nhưng người mặc áo bào tím, đầu đội tử ngọc vương miện, mặt như ngọc, một tấm kia nhu hòa trên khuôn mặt, lại có một loại không giận tự uy cảm giác. Nhất là ánh mắt của hắn, hết sức kỳ lạ, các con mắt đều là màu đen, hắn lại là tử khí, hai mắt lưu chuyển ở giữa, cho người ta một loại nhàn nhạt yêu dị cảm giác. Khí tức của hắn cũng mười phần không tầm thường, bán bộ cả khôn, bất quá hắn khí tức muốn so nhị hoàng tử muốn cường thịnh mấy phần, xem ra qua không được bao lâu liền sẽ đột phá đến ngụy thánh chi cảnh. Mà đối diện với hắn, ngồi một vị tiểu nữ hải. Không sai, là một cái nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi nữ hải. Hắn đim hai đầu bím tóc, người mặc một bộ màu hồng ngắn tay, Diệp Phong nhìn xem nàng, vậy mà không phát hiện được trên người nàng mảy may khí tức. Tiểu nữ hải này không đơn giản. Chương 678, Kiếm Hoàng truyền thừa chương 678, Kiếm Hoàng truyền thừa Âu Dương Chấn Thiên tương Diệp Phong đưa đến đình viện, hướng về nam tử mặc tử bào không người nói, điện hạ, người đã đưa đến. Nam tử mặc hoàng bào cầm trong tay hắc tử, ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm bàn cờ, tựa hồ không có nghe được lão giả mặc hắc bào lời nói. Một bên tiểu nữ hải lại tại giờ phút này chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Diệp Phong. Lập tức Diệp Phong cũng cảm giác được một cỗ kỳ dị giống như cảm giác. Loại cảm giác này nói không ra, thật giống như hắn tất cả tâm tư đều bại lộ tại nàng này trong mắt. Tiểu nữ hài nhìn Diệp Phong một hồi, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, một lát sau, nàng thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem hướng bàn cờ. Mà lúc này đại hoàng tử trong tay hắc tử như cũ chưa rơi, hắn cười cười, than nhẹ một tiếng, bản buôn bại. Đối diện tiểu nữ hài hì hì cười một tiếng, ngươi có thể đi đến một bước này, đã không sai, tại cùng ta đánh cờ kỳ thủ ở trong, ngươi có thể tính được là năm vị trí đầu. Đại hoàng tử cười khổ một tiếng, chẳng lẽ ván cờ này thật không người có thể phá? Tiểu nữ hài nhìn xem hắn nói trước mắt không có, trừ phi nàng muốn nói lại thôi. Đại hoàng tử truy vấn, tiền bối, có chuyện không ngại nói thẳng. Cách đó không xa Diệp Phong trong lòng giật mình, tiền bối đại hoàng tử thế mà xưng tiểu nữ hài này là tiền bối, xem ra hắn đoán không sai, tiểu nữ hài này rất có lai lịch. Tiểu nữ hài sắc mặt ngưng lại, đây là thiên cơ, ta không có khả năng tiết lộ. Đại hoàng tử nhẹ gật đầu, thần sắc thất vọng, lúc này mới nhìn về phía cách đó không xa Diệp Phong, trên dưới đánh giá một chút, chậm rãi nói, quả nhiên có chút thủ đoạn. Cửu tinh bí cảnh nhục thân, thế mà ngay cả bản vương đều không thể nhìn thấu, lần này từ nhị đệ nơi đó đưa ngươi mang ra, ngươi hẳn là may mắn nhặt về một cái mạng, bởi vì bản vương cũng không muốn giết ngươi. Diệp Phong sửng sốt một chút, đại hoàng tử thế mà không giết hắn. Đại hoàng tử nói khẽ, ta muội mặc dù không phải bản vương thân muội muội, nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hơn hẳn thân nhân. Bản vương biết, không nhiễm hắn quá mức tùy hứng, làm việc chỉ theo tâm tình của mình, nàng nói muốn giết ngươi, bản vương cái này làm đại ca, đương nhiên sẽ không buông tha ngươi. Nhưng bây giờ, bản vương đổi chủ ý, đáp ứng bản vương một sự kiện, bản vương có thể lưu ngươi một mạng, không chỉ có như vậy, tại cái này Tử Nguyệt Hoàng Triều, bản vương có thể hộ ngươi chu toàn, không ai dám động tới ngươi. Diệp Phong trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai là có điều kiện, không biết chuyện gì. Đại hoàng tử cười thần bí, ngươi cũng đã biết Thánh Hoàng Đảng. Diệp Phong sững sờ, sau đó lắc đầu, không biết. Đại hoàng tử cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, giải thích nói, Thánh Hoàng Đảng chính là ta sáng tạo, bất quá bây giờ còn không có thẩm thấu Thần Tướng Học Viện, nhưng trừ Thần Tướng Học Viện, cái khác học viện thế lực đều có ta Thánh Hoàng Đảng bóng dáng, thậm chí trên đại lục, một chút siêu cấp thế lực đều có. Sở dĩ còn không có thẩm thấu Thần Tướng Học Viện là bởi vì Thần Tướng Học Viện chính là đại lục đệ nhất học phủ, bên ngoài cỗ thế lực muốn thấm vào cực kỳ khó khăn, đã từng cũng bồi dưỡng qua một vài đệ tử, nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì, không phải là bị người khác nuốt hết chính là chém giết. Cho tới bây giờ, Diệp Phong ha có thể không rõ hắn ý tứ, tại sao là ta? Đại hoàng tử cười cười, bởi vì ngươi bây giờ đã tại Thần Tướng Học Viện có nhất định danh khí, ta rất sớm đã chú ý ngươi, càng quan trọng hơn là ngươi cũng có thực lực kia cùng phách lực, do ngươi đại biểu ta đem Thánh Hoàng Đảng thẩm thấu tiến Thần Tướng Học Viện, chính là tuyệt hảo nhân tuyển. Cái này Diệp Phong trong lòng cười lạnh, nói thật dễ nghe, nói trắng ra là chính là coi ngươi quân cờ, bất quá người này dã tâm cũng nhỏ, thế mà đem Thánh Hoàng Đảng thẩm thấu tiến vào các đại học viện thế lực ở trong, hắn muốn làm gì? Hắn ra vẻ do dự, nói thật hắn không muốn gia nhập cái gì Thánh Hoàng Đảng. Yên tâm, thay ta làm việc, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu ngươi, công pháp bí tịch, chiến binh, nữ nhân, bản vương có, đều sẽ cho ngươi, chỉ cần ngươi đối bản vương tuyệt đối chân thành. Gặp Diệp Phong do dự, đại hoàng tử lại bổ sung, nói, trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh. Diệp Phong nhìn thấy kiếm này, sắc mặt sát na biến đổi, linh cấp chiến binh. Kiếm này tên là Chu Thiên, linh cấp tam phẩm, chính là hoang cổ thời kỳ, một vị tên là Chu Thiên kiếm hoàng người để lại truyền thừa chi kiếm, bản vương bởi vì một lần kinh ngộ, trong lúc vô tình mới đem đạt được, lấy ngươi bây giờ tại học viện thân phận, muốn có được một thanh linh cấp chiến binh, hẳn là không thể nào đi, hiện tại, bản vương đem kiếm này tặng cho ngươi. Sau một khắc, Chu Thiên kiếm liền xuất hiện ở Diệp Phong trong tay. Nhìn xem trường kiếm trong tay, Diệp Phong âm thầm sợ hai tháng phục, linh cấp chiến binh, kiếm hoàng truyền thừa, kiếm này đã thông linh, chính là chiến binh bên trong hiếm có tồn tại. Hơn nữa còn là một tôn kiếm hoàng truyền thừa, người này vậy mà như vậy bỏ được, đem kiếm này tặng cho ta. Lúc trước hắn cũng dùng kiếm, nhưng đối với kiếm chi lĩnh ngộ cũng không sâu. Nhưng hắn biết, người tu kiếm đều vô cùng bá đạo, chính là tất cả người tu luyện bên trong mạnh nhất một phái. Mà lại, nếu như chủ tu kiếm đạo lời nói, kiếm tu hệ thống tu luyện cùng võ giả bình thường còn không giống mới. Kiếm tu cũng có tự thân một bộ hệ thống tu luyện. Nghe nói chính là viễn cổ trước đó, có một vị tuyệt thế cường đại kiếm tu, hắn tự sáng tạo hệ thống tu luyện, tự thành một phái, thế nhân sợ hai thán phục kiếm tu cường đại, do đó nhiều đời bắt đầu bắt chước cổ nhân chi lộ. Đầu tiên là kiếm khách, sau đó kiếm tu, tiểu kiếm tu, đại kiếm tu, kiếm vương, kiếm thánh, kiếm hoàng, kiếm tiên. Đằng sau Diệp Phong cũng không phải rất rõ ràng, nhưng kiếm hoàng khoảng cách kiếm tiên chỉ thiếu chút nữa, tiên phía dưới người mạnh nhất. Bực này truyền thừa ai không muốn đạt được, mà đại hoàng tử thế mà đưa cho hắn. Cái này quá quý giá, Diệp Phong đang muốn cự tuyệt. Đại hoàng tử khoát tay áo, ngươi nếu làm ta làm việc, tự nhiên có tư cách có được kiếm này, nhưng nếu cự tuyệt, ngươi biết hậu quả, bản vương tự nhiên không muốn nhìn thấy một thiên tài sẽ không âm thanh vô tức chết tại Tử Nguyện hoàng triều. Ân uy tịch thi. Người này mang đến cho hắn một cảm giác, muốn so nhị hoàng tử thâm trầm, nội liễm. Bất quá, người này không khỏi quá tự tin, thật sự cho rằng ta mặc cho ngươi nào nặng sao? Diệp Phong căn bản không sợ đại hoàng tử. Nhưng nghĩ lại, phiền phức càng ít, tự nhiên càng tốt. Chẳng đáp ứng trước hắn, không chỉ có thể lợi dụng người này kiểm chế nhị hoàng tử, cũng có thể được kiếm hoàng truyền thừa, nhất cử lưỡng tiện. Trong lòng của hắn cân nhắc, bất quá hắn không có đáp ứng lập tức, mà là do dự một chút, nói ra, chuyện này cũng không phải là việc nhỏ, ta muốn cân nhắc một chút, đại hoàng tử nếu như chờ không kịp, vậy chỉ có thể xin lỗi. Hắn đang đánh cược. Đại hoàng tử cười cười, trong mắt lóe lên một vòng kinh dị chi quang, nếu như là bình thường tử đệ, lớn như thế dụ hoặc bày ở trước mặt, tất nhiên sẽ đáp ứng lập tức, túi đầu xưng thần, nhưng trước mắt người này, thế mà không có lập tức tâm động, ngược lại còn muốn cân nhắc. Hắn đối với Diệp Phong coi trọng mấy phần, thản nhiên nói, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, bản vương tự nhiên sẽ cho ngươi thời gian, tại tế tự kết thúc, ngươi rời đi Tử Nguyện hoàng triều trước đó, nhất định phải cho ta một cái trả lời chắc chắn. Diệp Phong gật đầu, cái kia cảm ơn đại hoàng tử. Tại trước khi đi thời khắc, đại hoàng tử chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi, suýt nữa quên mất nói cho ngươi, ở đây kiếm bên trong còn truyền thừa lấy một bản kiếm đạo công pháp, quyển công pháp kia cũng là linh cấp, bất quá bên trong chỉ có nửa phần trên, nửa bộ sau tại bản vương cái này, yên tâm, ngươi chỉ cần thay bản vương làm việc, nửa bộ sau sớm muộn là của ngươi. Diệp Phong sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, tại Diệp Phong bốn phía xuất hiện bốn tên người mặc kình trang áo trắng cao thủ, mỗi một cái đều có được bán bộ càn khôn thực lực, trong đó một tên đã đến gần vô hạn ngụy thánh, càng làm cho Diệp Phong kinh ngạc là bốn người này rõ ràng đều là nữ. Chương 679 phiền muộn, chương 679 phiền muộn, bốn tên nữ bán bộ càn khôn. Bọn hắn đánh giá bọn hắn, bốn người này, một cái trực tiếp tóc dài, nhìn qua hơi có vẻ cao lãnh, một người có mái tóc tựa hồ trải qua xử lý, có chút mang theo gợn sóng, nhìn qua mang một ít vũ mị cùng dụ hoặc, một cái khác giữ nguyên lấy một cái đuôi ngựa tư thế liên ngang gọn gàng, cái cuối cùng chính là tóc ngắn, nhìn buồn cười tiểu mỹ, tuổi tác tựa hồ rất nhỏ. Bốn người này tóc khác nhau, cảm giác khác nhau, nhưng đều thân thể cao gầy, trước sau lồi lõm, từng cái dáng dấp đẹp, phảng phất cực phẩm nhân gian, kinh diễm tuyệt luân. Diệp Phong nhìn thấy bốn người này, đáy lòng cũng không nhịn được âm thầm sợ hai thán phục, bốn người này muốn thực lực có thực lực, muốn tướng mạo có tướng mạo, đại hoàng tử bên người lại có bực này cực phẩm giống như tồn tại. Cái này muốn tại bên ngoài, không nói tướng mạo, đơn thuần thực lực, đủ để khai tông lập phái, bây giờ thế mà đều nghe theo đại hoàng tử, có thể thấy được người này ngự nhân chi thuật tương đương không tầm thường. Đại hoàng tử nhìn xem bọn họ nói, mấy người các ngươi, từ hôm nay trở đi, nếu không phân Nhật Nguyệt bảo vệ tốt Trần công tử, tại Trần công tử rời đi Tử Nguyện hoàng triều trước đó, tuyệt không thể để hắn nhận mảy may tổn thương, hắn muốn xảy ra chuyện, các ngươi đưa đầu tới gặp. Bốn tên nữ tử nhìn Diệp Phong một chút, trên dung nhan đều là hiện lên vẻ kinh ngạc, hữu tinh bí cảnh sâu kiến, thế mà để cho chúng ta bảo hộ hắn, tuy nói khinh thường cùng ngoài ý muốn, nhưng vẫn là không dám chống lại, chủ nhân yên tâm, chúng ta thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Phong trong lòng cười lạnh, bảo hộ là một mặt, càng quan trọng hơn là dám thị đi, hắn khẽ bước cằm, đại hoàng tử có lòng. Đại hoàng tử nhẹ gật đầu, Diệp Phong cũng lại không chần chờ, tại bốn người bảo vệ dưới, rời đi hoàng cung. Ngươi liền không sợ hắn đang cùng ngươi lá mặt lá trái, nếu như đến cuối cùng, hắn hay là không đáp ứng ngươi làm sao bây giờ? Chẳng phải là không công tống táng một thanh linh kiếm? Đợi Diệp Phong sau khi đi, tiểu nữ hài đi tới, hướng hờ nói, là của ta trung quy là ta, nếu như hắn đáp ứng, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện, chỉ là một thanh linh kiếm tính là gì, tương lai đợi ta thực hiện khát vọng, ta thánh cấp chiến binh đều có thể làm ra, nếu là hắn không đáp ứng, thử, ta cũng có biện pháp sẽ thuộc về đồ của ta, cầm về, mà hắn, lại muốn vì này bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Đại hoàng tử trong mắt, hiện lên một vòng vẻ tàn nhẫn, hắn khát vọng cực lớn, có xưng bá chi tâm, một thanh linh cấp kiếm hắn còn không để vào mắt, đương nhiên, đối với hiện nay hắn tới nói, linh cấp bảo kiếm cũng là hiếm có bảo kiếm, nhưng vì phát triển lâu dài, chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Thú hồ, cho dù cuối cùng Diệp Phong không đáp ứng, hắn cũng có biện pháp đem bảo kiếm thu hồi lại, với hắn mà nói, cũng không có ăn thiệt thòi. Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu, trong mắt chỗ sâu dần hiện ra một vòng khen ngợi chi quang, thừa nhận nói, ta chính là nhìn chúng ngươi điểm này, mới quyết tâm phụ trợ ngươi, hy vọng ngươi nói được thì làm được, đừng để ta thất vọng. Đại hoàng tử cười cười, thời gian sử dụng ở giữa chứng kiến đây hết thảy đi, tương lai Thần Châu vị diện không ai có thể ngăn cản ta, đế thương đều không được. Nói đi, hắn chợt nhớ tới cái gì, hỏi hướng tiểu nữ hài, kẻ này ngươi vừa rồi nhìn ra cái gì? Tiểu nữ hài sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu, trầm giọng nói, kẻ này tựa hồ đang tận lực để phòng lấy ta, tim của hắn biết, linh hồn ba động một mảnh hỗn độn, chỉ có ta tại lần đầu tiên nhìn hắn lúc, mới bắt được một ít gì đó, đằng sau, ta cũng không có thấy cái gì tin tức có giá trị. Đại hoàng tử sắc mặt giật mình, còn có chuyện như thế? Ngươi lần thứ nhất nhìn thấy cái gì? Tiểu nữ hài mắt lộ ra dị sắc, một loại không sợ. Không sợ? Đại hoàng tử sắc mặt hơi nhíu, hắn chẳng lẽ không sợ? Tiểu nữ hài lắc đầu, Nội tâm của hắn không có sợ hãi, ngược lại một mảnh yên tĩnh, loại an tĩnh này không phải chăng, bởi vì tại ta gặp phải siêu nhất lưu cao thủ bên trong, cho dù là đại thánh cảnh nội tâm đều không đạt được hắn loại an tĩnh này, chăng là chăng không ra được, thật giống như loại cảm giác này, cho ta một loại cực kỳ tự tin, có được một cỗ siêu nhiên lực lượng. Đại hoàng tử lông mày càng nhăn càng sâu, lực lượng. Ở trước đó, hắn nhưng không biết ta có lôi kéo hắn chi tâm. Nếu không biết, liền mang ý nghĩa nội tâm tâm thần bất định, thậm chí nghĩ tới ta có giết hắn chi ý, nhưng hắn vì sao bình tĩnh như vậy? Hắn lâm vào trầm tư, đối với Diệp Phong đông nhiên cảm thấy tò mò. Nhị hoàng tử trong cung điện. Lúc này lão giả tóc trắng chính tướng Diệp Phong xuất cung sự tình, cao báo cho nhị hoàng tử giận tím mặt, một quyền nện ở trước mặt trên mặt bàn, cái bàn lập tức vỡ nát, tốt một cái hoàng thắng thiên, ngươi thật đúng là một tốt đại ca à, ngươi quả nhiên thả hắn, còn phải người bảo hộ hắn, vì cái gì? Hắn nhưng là ta muội muốn người, đối với việc này ngươi còn muốn cùng ta đối nghịch. Tốt, đã ngươi muốn bảo đảm hắn, vậy ta liền muốn giết hắn, ta cũng không tin, ta không giết được hắn. Lão giả tóc trắng có chút trầm ngâm, một lát sau, thận trọng nói, nhị điện hạ, bảo hộ người này là bốn tên. Bán bộ càn khôn cao thủ. Cái gì? Bán bộ càn khôn? Nhị hoàng tử sắc mặt nghiêm túc, thủ bút thật lớn à, vì một cái tam muội muốn giết người, thế mà phái bốn tên bán bộ càn khôn bảo hộ, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Sắc mặt hắn âm trầm, bốn tên bán bộ càn khôn thế nhưng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Có thể nói, toàn bộ trong hoàng cung cũng không có bao nhiêu bán bộ càn khôn, mà đại hoàng tử thế mà một chút phái ra bốn cái, có thể thấy được những năm này không biết đón mua bao nhiêu cao thủ. Nhưng vô luận như thế nào, kẻ này phải chết. Qua một hồi rất lâu, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, khóe miệng lộ ra tàn nhẫn cười một tiếng, "Hừ, ngươi cho rằng phái bốn tên bán bộ càn khôn bảo hộ hắn, hắn sẽ không phải chết sao? Ta muốn giết người, còn không người có thể sống sót." Diệp Phong tại bốn tên cao thủ bảo vệ dưới, hướng dịch trạm đi đến. Hắn tiến vào hoàng cung trước đó, làm sao cũng không có nghĩ đến, đại hoàng tử sẽ hướng hắn đưa ra ý muốn lôi kéo. Hơn nữa còn phái bốn tên bán bộ càn khôn cao thủ bảo hộ hắn, còn đưa hắn kiếm hoàng truyền thừa. Cái này sức hấp dẫn quá lớn. Nếu như đổi lại là những người khác, đã sớm mừng rỡ như điên, thể hiệu trung đại hoàng tử, nhưng đối với hắn tới nói, căn bản không tính là cái gì. Một thanh linh cấp kiếm mà thôi, hắn tiên binh đều có, linh cấp kiếm tính là gì? Ngược lại là quyển kia linh cấp công pháp cũng không tệ lắm, kỳ đa không ép thân, có thời gian có thể luyện tập một chút. Ai, tiểu tử ngươi có thể à, đại hoàng tử thế mà để cho chúng ta bốn chị em đến bảo hộ ngươi. Đi trên đường, bốn tên nữ tử nhịn không được hiếu kỳ, đột nhiên hỏi. Dù sao đại hoàng tử tâm tư, bọn hắn không biết, Diệp Phong sự tình, bọn hắn cũng không biết. Thật sự là, cũng không biết đại hoàng tử nghĩ như thế nào, thế mà để cho chúng ta đến bảo hộ sâu kiến này. Bọn hắn càng nghĩ càng thấy đến phiền muộn. Đoán chừng là trên người hắn có cái gì không giống bình thường địa phương đi. Dẹp đi đi liền hắn, một cái cựu tinh bí cảnh sâu kiến, trên người có cái gì địa phương khác nhau, dù sao ta là không tin. Tốt tam tỷ, hắn tối thiểu nhất cũng là đại hoàng tử muốn chúng ta người bảo vệ, chúng ta nói chuyện hay là khách khí một chút đi. Cái kia mỹ nữ tóc ngắn, đồng nhiên nói câu. Khách khí. Lão tứ, ngươi thiện tâm thì cũng thôi đi, nhưng loại chuyện này ngươi cũng có thể nhịn, hắn là điện hạ để cho chúng ta người bảo vệ không sai, nhưng hắn chính là sâu kiến, đây là sự thật. Chương 680, đến, ngươi sờ sờ chương 680, đến, ngươi sờ sờ Diệp Phong nghe được lời của bọn hắn, chỉ là cười cười. Bốn người này dáng dấp đều cực đẹp, thân phận cũng không thấp, thực lực cũng rất mạnh, nếu như không rõ ràng đại hoàng tử tâm tư, để bọn hắn đi bảo hộ một cái so với bọn hắn cảnh giới thấp rất nhiều cựu tinh bí cảnh võ giả, hoàn toàn chính xác để bọn hắn không nghĩ ra, phát chút bực tức cũng lý giải. Nhưng là, hắn tại bốn người này trong mắt, chính là sâu kiến, thật tình không biết, bốn người này trong mắt hắn, đồng dạng là sâu kiến. Gặp Diệp Phong trầm mặc, trong đó cái kia gợn sóng nữ tử bỗng nhiên lại hỏi, "Tiểu đệ đệ, đại hoàng tử sẽ không vô duyên vô cớ để cho chúng ta bảo hộ ngươi, ngươi có phải hay không trong tay bóp có đại hoàng tử nhược điểm, dùng cái này đến áp chế đại hoàng tử bảo hộ ngươi?" Đến, cho các tỷ tỷ nói một chút. Diệp Phong cười khổ, ta cùng hắn hôm nay mới là lần thứ nhất gặp mặt, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nếu không phải, vậy ngươi thân phận siêu nhiên. Cũng không đúng, nhìn ngươi trang phục, chẳng qua là thần tướng học viện nội viện tử đệ, loại thân phận này, đại hoàng tử bình thường không thèm để ý. Lại hoặc là, ngươi cũng biết chuyện gì, đại hoàng tử sợ ngươi bị người dây, mới khiến cho chúng ta bảo hộ ngươi, thế nhưng không đúng, ngươi một con kiến hôi, có thể biết chuyện gì hắn nghĩ nửa ngày, cuối cùng mới có kết luận, xem ra hay là nhị tỷ nói rất đúng, đại hoàng tử để cho chúng ta bảo vệ là ngươi người này. Trên người ngươi tất nhiên có không đồng dạng địa phương, nói một chút, ngươi có cái gì năng khiếu? Bốn người đều nhìn về Diệp Phong, mặc dù bọn hắn xem thường Diệp Phong, nhưng có thể bị đại hoàng tử bảo hộ, hiển nhiên không phải bọn hắn lý giải như vậy mặt ngoài, người thiếu niên trước mắt này tất nhiên có bọn hắn không hiểu rõ địa phương. Diệp Phong nhún vai, thản nhiên nói, cái này, giữ bí mật. Bốn tên mỹ nữ trợn trắng mắt, trực tiếp im lặng. Cái kia tóc thẳng mỹ nữ nhịn không được điểm ai, Cố Lộng Huyền hư, giống như ngươi thật có cái gì năng khiếu giống như. Một cái khác tết tóc đuôi ngựa nữ tử hừ lạnh một tiếng, cố làm ra vẻ. Thậm chí cái kia nữ tử tóc ngắn, nghe được Diệp Phong sau khi trả lời, cũng là trong miệng lẩm bẩm một tiếng, không biết xấu hổ. Diệp Phong một trận phiền muộn, cái này mẹ hắn cũng không biết xấu hổ có quan hệ gì. Chính mình chẳng qua là nói giữ bí mật hai chữ, trêu ai gẹo ai. Hắn cũng không thể đem chính mình có thể dây đại thánh cường giả sự tình nói ra đi, coi như nói, bốn người này cũng khẳng định không tin. Nhưng nếu như nói mình không có năng khiếu lời nói, bốn người này cũng tất nhiên không tin, thậm chí còn có thể nói hắn giả vờ thần bí, dù sao đại hoàng tử sẽ không vô duyên vô cớ phái bốn tên bán bộ càn khôn đến bảo hộ hắn. Diệp Phong thở dài, không nói gì. Trên đường đi, hắn thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Sát thực tới nói, là phía sau hắn bốn tên nữ tử. Có không ít người qua đường đều nhìn về hắn bên này, nhao nhao nghị luận, ta soạn, tiểu tử kia ai vậy, Diễm Phúc không cặn à, thế mà đi theo phía sau bốn cái cực phẩm mỹ nữ. Chính là, ai nói không phải, cái kia bốn cái nữ, tùy tiện cho ta một cái ta đều có thể vui chết. A, cái kia bốn cái nữ tử giống như ở nơi nào gặp qua. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, cái kia bốn cái nữ chính là đại hoàng tử người, ta lần trước nhìn thấy qua, chính là bọn hắn. Có thể thiếu niên kia là ai a, thế mà có thể làm cho đại hoàng tử người bảo hộ. Không biết, mà sinh, nhìn hắn phục sức, hẳn là thần tướng học viện tử đệ. Tới tham gia tế tự. Hẳn là, xem ra kẻ này cùng đại hoàng tử quan hệ không tầm thường a. Đám người trong tiếng nghị luận, Diệp Phong cùng tứ nữ tử đã nhanh đi đến dịch trạm môn lộ, khoảng cách bất quá chừng 50 mét. Lúc này dịch trạm ở trong, cơ hồ cũng đang thảo luận Diệp Phong sự tình. Mặc dù Mạnh Cửu Châu hạ lệnh không đem trong đại điện chuyện phát sinh, dò gì ra ngoài, nhưng ở một mẫu ba phần đất này bên trong, phát sinh vài việc gì đó, cái khác sân nhỏ tử đệ trưởng lão có lẽ không biết, nhưng bản viện bên trong tử đệ còn có thể không biết. Bọn hắn đều cho rằng, Diệp Phong quạt lão giả mặc hắc bảo vài bàn tay, tuyệt đối không có kết cục tốt. Nhất là Diệp Phong còn đi hoàng cung, biết do núi có hổ, đi về hướng núi hổ, loại hành vi này quá mức tự phụ, hắn không chết kẻ nào chết. Nhưng bọn hắn làm sao biết, cái này không phải Diệp Phong tự phụ, mà là thực lực tuyệt đối cùng Trần Chuỷ khinh thường. Đáng đời, ai bảo hắn phách lối như vậy? Nhị hoàng tử người có thể là hắn đánh, còn phế đi người ta cánh tay, hắn không chết kẻ nào chết. Ngươi nhìn xem đi, hắn tuyệt đối không về được. Ai, các ngươi nghe nói không có, Trần Phàm đối thủ một mất một còn, Chu trưởng lão ba người đang nghe Trần Phàm chủ động đi hoàng cung đằng sau, ngạnh sinh sinh trong phòng cười to nửa giờ, không có ngừng qua. Ông trời của ta, bọn hắn cao hứng như vậy. Đây không phải là nói nhảm, trước đó ba người bọn họ còn buông lời, Trần Phàm không chết, bọn hắn vĩnh viễn không đi ra ngoài, hiện tại tốt, bọn hắn có thể đi ra. Ngay tại tất cả con em nghị luận bên trong, một đạo cửa phòng bị mở ra. Chu trưởng lão ba người nên ngang đi ra. Trong khoảng thời gian này, ba người bọn họ vẫn luôn cùng một chỗ, mỗi thời mỗi khắc đều đang chửi mắng Diệp Phong, bây giờ Lao Thiên Hiển Linh rốt cục mở mày mở mặt, đã được như nguyện. Đây chính là mệnh. Bây giờ ba người đâu còn có lúc trước trắng trường, hoàn toàn một bộ ngẩng đầu đỡ ngực, đại thủ đến báo cảm giác. Tất cả con em thấy thế, nhao nhao chạy chậm tiến lên, một mặt định bợ nói ba vị trưởng lão tốt, chúc mừng các trưởng lão lần nữa xuất quan, Trần Phàm tiểu tử kia lọt vào thiên khiển, từ nay về sau, không còn có người dám khiêu khích trưởng lão. Chính là, dám cùng ba vị trưởng lão đối nghịch, đây chính là hạ trạng. Về sau nếu ai dám cùng trưởng lão đối nghịch, ta người đầu tiên không buông tha hắn. Nhìn xem từng cái tử đệ định nọt dáng vẻ, Chu trưởng lão trong lòng ba người một trận thoải mái, nhiều như vậy xuống tới nội tâm góp nhặt khói mù, toàn bộ quét sạch sành sanh. Ha ha, thân là tử đệ nên có giác ngộ như vậy, qua đi đem các ngươi danh tự báo cho ta, bản trưởng lão sẽ từng cái ban thưởng. Đi, các ngươi nên làm gì? Bọn hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, cùng nhau sửng sốt. Những tử đệ kia không biết chuyện gì xảy ra, thuận các trưởng lão ánh mắt nhìn, lập tức liền thấy Diệp Phong cùng bốn tên nữ tử chậm rãi đi đến. Cái gì? Bọn hắn kinh hô mà lên. Chu trưởng lão ba người càng là một bộ gặp quỷ biểu lộ, làm sao lại, Trần Phàm, ngươi là người hay quỷ? Trần Phàm tại tất cả mọi người dưới ánh mắt khiếp sợ, đi vào Chu trưởng lão ba người trước mặt, thản nhiên nói, đến, ngươi sờ sờ. Cảm nhận được Diệp Phong trên thân phát ra thuần dương chi khí, Chu trưởng lão bị hù bạch lùi lại, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, quát ầm lên, không có khả năng, hai vị hoàng tử không có khả năng buông tha ngươi. Ngươi lúc này Diệp Phong sau lưng bốn tên nữ tử nói chuyện, chúng ta chính là đại hoàng tử phái người bảo hộ Trần Phàm an toàn, bất luận kẻ nào muốn đối với hắn có ý nghĩ gì, trước qua chúng ta cửa này. Thoại âm rơi xuống, bốn người khí tức không chút nào giữ lại phong thích. Cảm nhận được bốn người trên thân khí tức cường đại thời điểm, nơi đây tất cả mọi người là sắc mặt cùng nhau biến đổi. Bán bộ Càn Khôn, lại là bán bộ Càn Khôn, hơn nữa còn là bốn tên. Giờ khắc này, toàn bộ sân nhỏ nổ tung. Bốn tên bán bộ Càn Khôn, thế mà xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, mà là chả là đang bảo vệ Trần Phàm. Cái này mẹ hắn không phải đang nằm mơ chứ? Liền ngay cả cảm ứng được khí tức từ trong phòng cuốn quýt chạy đến Mạnh Cửu Châu bọn người, khi thấy bốn tên nữ tử cùng Diệp Phong thời điểm, đều là toàn thân run lên, trên mặt tràn ngập ra mãnh liệt vẻ khiếp sợ. Diệp Phong không chết, mà lại bên người còn nhiều ra bốn vị bán bộ Càn Khôn. Đúng. Chu trưởng lao tắt mình một cái, vững tin không phải nằm mơ, hắn nhìn xem trước mặt Diệp Phong cùng bốn tên nữ tử, trong lòng cho dù không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận, cái này mẹ hắn là thật. Chương 681, Chu Thiên Vạn Kiếm Quyết chương 681, Chu Thiên Vạn Kiếm Quyết phốc phốc. Sau một khắc, một ngụm lao huyết nhịn không được, từ Chu trưởng lao trong miệng ba người lần lượt phun ra, trực tiếp đã hôn mê. Diệp Phong tại những tử đệ kia từng cái mắt trợn tròn lại khiếp sợ biểu lộ bên dưới, đi vào đại điện. Mạnh Cửu Châu bọn người vội vàng lên đón, run giọng nói, Trần Phàm à, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hán, là nơi đây tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Diệp Phong cười bên dưới, thản nhiên nói, chuyện cụ thể, giam ba câu cũng nói không rõ, dù sao một chút, tại chúng ta rời đi Tử Nguyệt Hoàng Chiếu trước đó, cái này bốn tên mỹ nữ vẫn luôn sẽ bảo hộ chúng ta, bọn hắn là đại hoàng tử người. Mạnh Cửu Châu kinh ngạc nói, đại hoàng tử người? Đại hoàng tử không chỉ có không có giết Trần Phàm, thế mà còn phái người bảo hộ. Lúc này cái kia tóc thẳng mỹ nữ, không lạnh không nhạt nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, chúng ta là phụ trách bảo hộ ngươi, những người khác sinh tử cùng chúng ta không có quan hệ. Mạnh Cửu Châu sửng sốt một chút, một mặt xấu hổ. Diệp Phong hỏi ngược lại, ta từ trước đến nay bọn hắn cùng một chỗ, các ngươi bảo hộ ta, không phải liền là đang bảo vệ bọn hắn sao? Cưỡng từ đoạt lý. Cái kia bệnh tóc nữ tử trợn trắng mắt. Ha ha, bất kể nói gì, Trần Phàm ngươi không có việc gì liền tốt, nhanh tranh thủ thời gian cho bốn vị tiền bối thu thập bốn gian phòng. Tại Mạnh Cửu Châu an bài xuống, rất nhanh bốn gian phòng liền thu thập đi ra. Diệp Phong nhìn xem các nàng nói nên nghỉ ngơi vẫn là phải nghỉ ngơi, ta kỳ thật không cần các ngươi bảo hộ. Bốn người thờ ơ bọn hắn nhận được chỉ thị, có thể không chỉ riêng là bảo hộ Trần Phàm. Bọn hắn canh giữ ở Diệp Phong tả hữu, Diệp Phong đi đâu, bọn hắn liền đi cái nào. Mạnh Cửu Châu bọn người một mặt kinh dị, nhìn về phía Diệp Phong, trong lòng trừ bội phục hay là bội phục. Thậm chí có trưởng lão trong lòng thầm nhủ, tiểu tử này đến tột cùng cho đại hoàng tử rót cái gì mê với canh. Diệp Phong nhìn bốn người thờ ơ, cũng không có quản bọn họ, hướng Mạnh Cửu Châu sau khi cáo tử, liền về tới gian phòng của mình. Trong phòng chỉ có hắn một người, gian phòng bên ngoài, thậm chí trên nóc nhà không đều có bốn người bóng dáng. Diệp Phong xếp bằng ở trên giường, đem Chu Thiên kiếm đem ra. Mặc dù hắn khinh thường kiếm này, nhưng không thể không nói kiếm này sát thực bất phàm, chỉnh thể sắc bén, nhẹ nhàng không gì sánh được, tinh tế cảm ứng, tại trên thân kiếm vậy mà tràn ngập một cỗ bá đạo, vô địch chi khí tức. Cỗ khí tức này để Diệp Phong có một loại nhiệt huyết dâng trào cảm giác. Đó là kiếm ý, kiếm đạo chi khí, rất có một loại thí kiếm thương cùng, duy ngã độc tôn chi thế. Xem ra kiếm này trước đó chủ nhân rất có khát vọng, trong lòng có giấu một viên bất diệt kiếm tâm, tranh bá thương cùng. Chu Thiên, khó trách gọi cái tên này. Bất quá đáng tiếc à, khi còn sống chủ nhân đã vất lạc, ngươi bây giờ chính là vật vô chủ, gặp ta cũng là ngươi trong cõi u minh nhất định. Ý niệm của hắn tiến vào thân kiếm, kỳ quái là trong đó vậy mà không có kiếm linh, đây chính là linh cấp kiếm, thế mà không có kiếm linh. Làm sao lại? Bình thường linh cấp chiến binh đều sẽ có được khí linh, mà thanh này thế mà không có, hoặc là kiếm linh bị người gạt bỏ, hoặc là đã vất lạc, chỉ còn lại có bản thể, còn có một loại khả năng, chính là có người từ trong kiếm đem nó tước đoạt ra ngoài. Mặc kệ là loại nào, kiếm này đã không có kiếm linh, uy lực của nó sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Đây là Diệp Phong ý niệm tại trong kiếm quét qua, lập tức phát hiện một bản màu vàng đất cổ thư bí tịch. Chu Thiên Vạn Kiếm Quyết. Hắn lật xem một lượt, quả nhiên chỉ có nửa phần trên, nửa bộ sau tại đại hoàng tử nơi đó. Tu luyện nhìn xem, hắn có được Cửu Dương kiếm thần đỉnh, đối với kiếm hữu cũng hiểu một chút, mặc dù bây giờ đối với cái này đỉnh vận dụng không nhiều, nhưng trước đó cũng không biết lợi dụng đỉnh này vượt qua bao nhiêu gian nan hiểm trở. Ân. Đột nhiên hắn kinh nghi một tiếng. Hắn phát hiện Chu Thiên Vạn Kiếm Quyết chính là Chu Thiên Kiếm Hoàng một mình sáng tạo một bản công pháp. Muốn tu luyện Chu Thiên Vạn Kiếm Quyết, cùng công pháp khác khác biệt chính là, nó chủ yếu điều kiện chính là nhất định phải có được Chu Thiên kiếm khí. Không có Chu Thiên kiếm khí, căn bản là không có cách tu luyện công pháp này. Kiếm tu, quả nhiên khác biệt, công pháp tu luyện đều không đi đường thường. Diệp Phong phát hiện, muốn có được Chu Thiên kiếm khí, nhất định phải là muốn đem tu giả chân khí trong cơ thể, thông qua người này một mình sáng tạo phương pháp, chuyển biến thành Chu Thiên kiếm khí, sau đó thông qua phức tạp mạch lạc vận hành, đem Chu Thiên Vạn Kiếm Quyết thi triển đi ra. Bất quá cái này chuyển biến quá trình có chút phức tạp, hơn nữa còn cực kỳ hao tổn chân khí. Công pháp trong giới thiệu, 3-4 đạo chân khí mới ngưng tụ ra một đạo Chu Thiên kiếm khí. Bất quá, mặc dù cực kỳ hao tổn chân khí, nhưng uy lực mạnh mẽ, một khi ngưng tụ ra, dưới cảnh giới ngang hàng, có thể vô địch, thậm chí có thể vượt qua địch chém giết. Diệp Phong thử ngưng tụ, đem chân khí trong cơ thể thông qua trong công pháp giới thiệu phương pháp chuyển hóa, quả nhiên liền thành công ngưng tụ ra một đạo Chu Thiên kiếm khí. Kiếm khí xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn phía trên, tản ra nhàn nhạt hào quang màu xanh, Diệp Phong tại kiếm khí phía trên, cảm nhận được một cỗ cương mãnh, bá đạo cảm giác, giống như có thể chu thiên, diệt tuyệt hết thảy sinh linh. Ông, ngay tại hắn ngưng tụ ra kiếm khí một khắc này, tại hắn trong chiếc nhẫn lam sắc nhãn cầu thế mà chấn một cái. Ngay sau đó, tại hắn đan điền chỗ sâu, đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người mơ hồ. Đạo nhân ảnh này ngay tại huy kiếm vũ động, phát ra khí tức cùng Chu Thiên kiếm khí giống nhau như lúc, một chiêu một thức bên trong, tản ra một cỗ kiếm nuốt sơn hà, phá diệt thương khung, một kiếm độc tôn chi thế. Cái này chẳng lẽ chính là Chu Thiên kiếm hoàng? Diệp Phong chú ý tới, đạo này bóng người mơ hồ, huy kiếm chiêu thức chính là Chu Thiên Vạn Kiếm Quyết công pháp bên trong. Hắn công pháp chỉ có nửa phần trên, nhưng người này diễn luyện lại là hoàn chỉnh một bộ. Cái này lam sắc nhãn cầu đến tột cùng là bực nào tồn tại? Phàm là không hoàn chỉnh, tổn hại công pháp bí tịch, chỉ cần có lam sắc nhãn cầu tại, liền sẽ tại đan điển chỗ sâu sinh ra một đạo nguyên thủy công pháp người sáng tạo, từ đó diễn luyện ra công pháp hoàn chỉnh. Hắn đối với màu lam trước mắt càng ngày càng hiếu kỳ. Bất quá, đại hoàng tử a đại hoàng tử, ngươi làm sao cũng không có nghĩ đến, ngươi chỉ chuyển ta nửa phần trên công pháp, thật tình không biết ta nửa bộ sau công pháp cũng đã có được, nếu như ít ngày nữa đằng sau, ngươi biết ta có thể thi triển nửa bộ sau công pháp, không biết ngươi chấn kinh không kiếp sợ. Bất quá, tuy là ngoài ý muốn, nhưng muốn ngưng tụ ra Chu Thiên Vạn Kiếm Quyết bên trong vạn đạo kiếm khí, đối với hắn mà nói còn có chút khó khăn. Hắn đại khái tính toán một cái, lấy hắn hiện nay chân khí, muốn ngưng tụ ra vạn kiếm, còn có chút khó khăn, nhiều lắm là có thể ngưng tụ ra trăm kiếm. Trăm kiếm, đôi này Diệp Phong xem ra, hay là quá ít, nhưng nếu là để đại hoàng tử biết, nhất định phải ngoác mồm kinh ngạc. Đại hoàng tử kỳ thật đã sớm bắt đầu tu luyện công pháp này, mà cho tới bây giờ, hắn có thể ngưng tụ ra không đến 50 đạo Chu Thiên kiếm khí, mà Diệp Phong một chút chính là trăm đạo, mà lại toàn lực bộ phát bên dưới, đoán chừng sẽ còn càng nhiều. Công pháp này ngưng tụ mặc dù phiền phức, nhưng kiếm khí uy lực mạnh mẽ, cũng là không sai kiếm đạo công pháp, về sau có thể làm ta thường dùng công pháp. Diệp Phong thu hồi kiếm khí, rất là hài lòng, bắt đầu quan sát đan điền chỗ sâu, cái kia đạo bóng người mơ hồ diễn luyện chiêu thức. Đồng thời trong đầu hắn bắt đầu mô phỏng, thậm chí ý niệm của hắn tiến vào Long Nguyên Đế ngục đồ, trực tiếp diễn luyện. Bất chi bất giác, một ngày đi qua. Ngay tại hắn đắm chìm tại diễn luyện ở trong thời điểm, đột nhiên trên đỉnh đầu, một đạo nổ thật to âm thanh vang bá mà lên, phòng ốc đều đang rung động. Diệp Phong bị đạo thanh âm này chấn giật mình tỉnh lại. Thân hình biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở trên phòng ốc. Lập tức, sắc mặt hắn biến đổi. Chương 682, gặp lại Tây Môn Bá Thiên. Chương 682, gặp lại Tây Môn Bá Thiên tại phòng ốc trên không chỗ, hai đạo nhân ảnh ngay tại đánh nhau. Một chiêu một thức đều là không lưu chỗ trống, tại hư không đụng nhau, giống như thâm cửu đại hận bình thường. Sinh ra năng lượng sóng xung kích, quét sạch hư không, như cuồng phong mưa to bình thường. Trong nháy mắt hấp dẫn phía dưới hết thảy mọi người bảy. Là Hải Vũ Ba, Hải Thần Học Viện thiên tài tử đệ. Một cái khác là Đường Đông Hải, Đông Hoàng Học Viện thiên tài tử đệ. Chuyện gì xảy ra a, bọn hắn tốt như vậy bừng quả như làm. Ta nghe nói cái kia Đường Đông Hải, giống như đùa giỡn Hải Vũ Ba tỷ tỷ, Hải Vũ Ba trong cơn tức giận liền cùng Đường Đông Hải làm. Đáng đời, cái này Đường Đông Hải chính là chúng ta học viện nổi danh sắc côn, không chỉ có đùa bỡn học viện chúng ta mỹ nữ, còn thỉnh thoảng chọn đùa giỡn học viện khác các đại mỹ nữ, nghe nói lần trước còn bị người đá phế đi điều, không biết còn có thể dùng không thể dùng cái kia việc nhỏ, hiện tại linh đan rượu dược còn nhiều, cái này điều mau đoán chừng lại tốt, thử, hay là chó không đổi được nước cức, lại đùa giỡn người khác. Dù sao ta là nghe nói cái kia Đường Hải Ba tỷ tỷ là cái cực phẩm, 10 cái nam nhân đoán chừng đều có 9 cái muốn đi làm nàng. Vậy cũng phải có thực lực kia mới được, cái kia Hải Vũ Ba chính là cản khôn hóa cảnh thất trọng đỉnh phong, Đường Đông Hải chỉ là mới vào thất trọng, đùa giỡn người ta tỷ tỷ, không phải muốn chết sao? Thứ Chu Nhai Đạo, dịch trạm các đại đỉnh viện người đều đang nghị luận. Diệp Phong nhìn thấy không trung chỗ hai người, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, nguyên lai là đùa giỡn người ta tỷ tỷ. Bất quá loại sự tình này, hắn thăng không dậy nổi chút nào hứng thú. Quay người định rời đi. Đột nhiên giờ khắc này, sắc mặt hắn khẽ biến. Nhìn về phía một chỗ phương hướng, ở nơi đó, đang có 4 đạo nhân ảnh bay lượn mà đến. Diệp Phong nhìn về phía mấy đạo nhân kia, con ngươi đột nhiên co rụt lại, lại là hắn. Chỉ gặp tại cái kia 4 đạo nhân ảnh, toàn thân phát ra quần quần ma khí, mà gần phía trước một cái kia, càng là ma quang thâm thúy, khí tức nằm ngang, hắn không phải người khác, chính là Tây Môn Bá Thiên. Không nghĩ tới, lúc trước Huyền Thiên Tông đằng sau, thế mà lại ở chỗ này lần nữa gặp được. Tây Môn Bá Thiên, ma vực đại đương gia, tuyệt đối đệ nhất cao thủ. Lúc trước một đạo ánh mắt, liền đem Diệp Phong đánh vào địa ngục, có thể thấy được nó mạnh mẽ. Diệp Phong lờ mờ còn nhớ rõ, lúc trước Lý Tuấn Dật phóng thích kim sắc thần luân ở trong sức mạnh cấm kỵ, đem Huyền Thiên Tông san thành bình địa. Hắc Minh Vương tại dưới nguồn lực lượng này bị trực tiếp gạt bỏ, Tây Môn Bá Thiên mặc dù không chết, nhưng cũng nhận tác động đến, không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu thời gian hắn liền khôi phục, mà lại khí tức còn đạt đến đại thánh cảnh đệ tam biến. Trước đó Diệp Phong thực lực thấp, căn bản không cảm ứng được Tây Môn Bá Thiên thực lực, chỉ biết là hắn là đại thánh cảnh. Nếu như hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, một sát na liền khám phá Tây Môn Bá Thiên cảnh giới. Ta lúc ban đầu trong mắt ngươi, như sâu kiến bình thường, cho dù tại Huyền Thiên Tông thời điểm, khi đó ta đồng dạng không phải là đối thủ của ngươi, nếu như không phải Diêm Vô Đạo, khủng bố đều sẽ thua ở trong tay của ngươi. Nhưng bây giờ, thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh, đại thánh tam biến trong mắt ta, tuy nói không có khả năng miểu sát, nhưng dùng hết tất cả cũng không phải không thể đem nó chém giết. Lúc trước ngươi cao cao tại thượng, ta chỉ có thể nhìn lên, ngươi bây giờ bất quá là ta trên con đường tu đạo một cái đá đặt chân, ngươi đối với ta đã không tạo thành uy hiếp, bất quá, Huyền Thiên Tông thủ không thể không báo, ngươi khi đó muốn giết ta, ta hiện tại há có thể buông tha ngươi, ngươi là trên đạo. Tâm của ta lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma, chỉ có khiêu chiến ngươi, chiến thắng ngươi, đạo tâm của ta mới có thể thông triệt, thẳng tiến không lùi. Cho nên hắn nhìn xem Tây Môn Bá Thiên, từng tia chiến ý trong mắt lưu chuyển, giờ phút này còn muốn khiêu chiến Tây Môn Bá Thiên. Ân. Chỗ hư không Tây Môn Bá Thiên, đột nhiên cảm ứng được cái gì, hai mắt ngưng tụ, nhìn về phía dưới, ánh mắt cùng Diệp Phong đụng vào ở cùng nhau. Hiện nay Diệp Phong đã là Trần Phàm dáng vẻ, có hỗn độn chân khí che đậy hết thảy, chỉ là đại thánh tam biến muốn phân biệt hắn ngụy trang, căn bản không có khả năng. Khi Tây Môn Bá Thiên nhìn thấy Diệp Phong, căn bản sẽ không nghĩ đến, lúc này Trần Phàm chính là lúc trước Huyền Thiên Tông Diệp Phong. Chỉ là, hắn mặc dù nhìn không ra Trần Phàm chính là Diệp Phong, nhưng giờ phút này lại mắt lộ ra dị quang. Hắn thấy, Diệp Phong khí tức chỉ ở cựu tinh bí cảnh. Bình thường loại sâu kiến này, đối mặt hắn ánh mắt đều sẽ né tránh, không dám cùng nó đối mặt. Dù sao đại thánh cảnh từng đạo ánh mắt, cho dù không có thi triển lực lượng, nhưng này cố đại thánh cường giả uy áp, cũng không phải một cái cựu tinh bí cảnh sâu kiến có thể tiếp nhận. Có thể kỳ quái là, Diệp Phong đối mặt hắn, hai mắt không tránh không né, ánh mắt kiên định, thế mà còn có nhàn nhạt khiêu khích cùng chiến ý, có ý tứ. Là cửa Tây Bá đạo, ma vực đại đương gia. Nhưng vào lúc này, có người nhận ra được, kinh hô nổi lên bốn phía. Không sai chính là hắn, tại phía sau hắn, hẳn là ma vực thế hệ tuổi trẻ cao thủ, vậy mà đều đạt đến càn khôn hóa cả như trọng đỉnh phong, thậm chí bán bộ càn khôn tình trạng. Xem ra ma vực nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Bọn hắn hẳn là đến từ Nguyệt Hoàng triều tham gia náo nhiệt tới. Người khác không đến có thể, nhưng Tây Môn Bá Thiên sau lưng chính là Đế Thương, mà Đế Thương lại là sáng thế cung tuyệt thế tồn tại, Tây Môn Bá Thiên không dám đến. Cùng ngay, bốn người chớp mắt liền tới đến dịch trạm trên không. Lúc này Đường Đông Hải hai người ngay tại chém giết, rất có loại kia ngươi chết ta sống chi ý. Bỗng nhiên Tây Môn Bá Thiên sau lưng, một tôn ma đạo cao tử đệ hét lớn một tiếng, một cô đáng sợ khí lãng tịch quên, trực tiếp đem Đường Đông Hải hai người chấn khai 10 trượng xa, ổn định thân thể sau bọn hắn, chỉ cảm thấy não hải có chút run rẩy, có một cỗ mê muội cảm giác, toàn thân xương cốt đau nhức kịch liệt, cảm giác liền muốn tan ra thành từng mảnh, kém chút không có phun ra máu đến. Mạnh như vậy, hai người nhìn về phía tên kia ma đạo tử đệ, thần sắc hai nhiên, càng có sỉ nhục. Chính mình chỉ bất quá ngăn cản con đường của bọn hắn, liền hướng bọn hắn xuất thủ, bọn hắn thế nhưng là hai học viện lớn tử đệ a, mà lại trên hư không chỗ nào đều là đường, chỗ nào không đi, hết lần này tới lần khác đi bọn hắn đạo này, thật bọn hắn thao đản. Bất quá bọn hắn đấy lòng có oán khí, cũng không dám phát tác. Bởi vì trong bốn người này, vô luận cái nào đều mạnh hơn bọn họ, nhất là Tây Môn Bá Thiên, thân là đại thánh cảnh cường giả. Tại từng cái đại lục đều là nhân vật hết sức quan trọng, bọn hắn tự nhiên cũng biết một chút, cường giả loại này riêng là đứng tại đó, trên thân phát ra uy áp liền đủ để cho bọn hắn sụp đổ. Lúc này Tây Môn Bá Thiên từ Diệp Phong trên thân thu hồi ánh mắt, hừ lạnh một tiếng. Hắn cùng đối mặt, Diệp Phong thế mà không có chút nào khó chịu, dám nhìn như vậy bản tọa, chẳng lẽ đây chính là ngươi vô liếng? Hắn khẽ chau mày, sau một khắc, đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong, một đạo ánh mắt liền từ trong mắt bắn ra. Đột nhiên một màn, để nơi đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Mạnh Cửu Châu bọn người càng là thần sắc hoảng sợ. Tây Môn Bá Thiên thế mà hướng Trần Phàm xuất thủ. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn muốn hỗ trợ, nhưng này đạo nhãn thần quá nhanh, thực lực càng là đạt đến ngụy thánh cấp độ. Lực lượng bực này, bọn hắn giúp thế nào, làm bia đỡ đạn đều không đủ. Khi, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bốn tên nữ tử trong nháy mắt đi vào Diệp Phong trước người. Chương 683, Triển Lộ Phong Mang. Chương 683, Triển Lộ Phong Mang. Mặc dù không biết Tây Môn Bá Thiên vì sao xuất thủ, nhưng bọn hắn không thể để cho Diệp Phong chết. Bốn người liên thủ phía dưới, trước người xuất hiện một đạo thủy tinh màu trắng bình chướng. Răng rắc. Nhưng mà, ánh mắt kích xạ đến phía trên, sát na đem bình chướng đánh nát, bốn người bị lực lượng tác động đến, trực tiếp đẩy lui ra ngoài, khóe miệng tràn đầy ra từng tia máu tươi. Thật mạnh. Bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, mang theo sợ hãi, ngẩng đầu nhìn về phía Tây Môn Bá Thiên. Tây Môn Bá Thiên có chút kinh ngạc, lại có thể có người sẽ bảo hộ Diệp Phong. Hắn nhìn xem cái kia bốn tên nữ tử, đột nhiên tại bọn hắn bên hông chỗ, thấy được một viên lệnh bài màu vàng, thần sắc có chút kinh ngạc, hoàng gia thân vệ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Phong, như có điều suy nghĩ, người của hoàng thất, chẳng lẽ là hoàng tuyệt thần người nào? Hắn không có lần nữa xuất thủ, mà là nhìn Diệp Phong một chút, ánh mắt mang theo nhàn nhạt lạnh nhạt cùng khinh thường, định trực tiếp rời đi. Bị thương người của ta, lại muốn bỏ đi hay sao? Vào thời khắc này, Diệp Phong thanh âm chậm rãi truyền ra. Tây Môn Bá Thiên sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt mặn mòi, làm sao, ngươi muốn lưu lại bản tọa? Phía sau hắn ba tên ma đạo tử đệ, đều là mắt lộ ra sắc cơ. Thấy thế, bốn phía đám người toàn thân run lên. Đây chính là Tây Môn Bá Thiên á ma vực đại đương gia. Trước mắt thần tướng học viện tử đệ, không sợ sao, dám đối với Tây Môn Bá Thiên nói như thế, chẳng lẽ là ỷ có hoàng gia thân vệ bảo hộ? Có thể vậy cũng không phải Tây Môn Bá Thiên đối thủ. Tìm đường chết đâu, nhìn xem, hắn tuyệt đối không có kết cục tốt. Có người cười lạnh. Bốn tên nữ tử như nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt, nhìn về phía Diệp Phong, sắc mặt kinh hãi nói, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì à, hắn nhưng là Tây Môn Bá Thiên. Diệp Phong nhìn xem các nàng cười cười, thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên, mặc kệ các ngươi có phải hay không thực tình bảo hộ ta chỉ biết là một chút, tại vừa rồi, thật là của các ngươi bảo vệ ta, cái này đủ. Ta người này có một ma bệnh, phàm là ở bên cạnh ta trợ giúp ta, hoặc là ta muốn giúp trợ người, ta cũng sẽ không để bọn hắn nhận chút nào tổn thương, mặc kệ đối diện địch nhân là ai. Hắn lời nói này, để bốn người ngẩn người, có ý tứ gì, muốn thay chúng ta ra mặt. Đại ca, bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm, bao lớn năng lực xử lý bao lớn sự tình, ngươi bây giờ không phải thay chúng ta ra mặt, mà là tại tìm hai bạn, minh bạch. Bốn người đều là thở dài, cảm giác Diệp Phong không cứu nổi. Diệp Phong không nói gì, mà là nhìn xem Tây Môn Bá Thiên, một mặt bình tĩnh nói, Tây Môn Bá Thiên, ma vực tuyệt đối cường giả, đại thánh cảnh tam biến tồn tại, trong mắt ngươi, ta là sâu kiến, nhưng tại trong mắt ta, ngươi sao lại không phải? Lời này vừa nói ra, bốn phía tất cả mọi người sắc mặt cứng đờ. Tây Môn Bá Thiên đều là sửng sốt một chút, hắn cỡ nào cường giả, bây giờ lại có thể có người đứng ở trước mặt hắn, nói hắn là sâu kiến, mà lại nói hay là một cái cựu tinh bí cảnh sâu kiến. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Đúng lúc này, phía sau hắn một vị ma đạo tử đệ đi ra. Hắn gọi Ma Triệu Tiên, tu vi đạt đến càn khôn hóa ca nhật trọng đỉnh phong, tại ma vực tiếng tăm lừng lẫy, là gần đoạn thời gian mới ra ma vực tiên tài. Chỉ gặp hắn đứng thẳng không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Diệp Phong, tàn nhẫn cười nói, một kẻ sâu kiến, lại dám tại ma chủ trước mặt khẩu xuất của nôn, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Ông. Sau một khắc, trong tay hắn xuất hiện một thanh ma tính đại đao, trên đó ma quang phun trào, âm trầm thí máu, cựu trọng đỉnh phong lực lượng đống nhiên bộc phát, hướng thẳng đến Diệp Phong một đao đánh xuống. Coi chừng. Bốn tên nữ tử thấy thế, kinh hô một câu. Một đao này, đối với bọn hắn tới nói, không tính là gì. Nhưng đối với Diệp Phong, lại là tuyệt sát. Bọn hắn muốn tiến lên, đột nhiên Tây Môn Bá Thiên ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Ánh mắt này mang theo tuyệt đối uy áp, ở bang giáng lâm. Bốn tên nữ tử lập tức liền cảm nhận được một cỗ ngạt thở giống như áp lực từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn thân thể áp chế gắt gao, ngay cả động cũng không có khả năng. Hừ. Ngay một khắc này, Diệp Phong ánh mắt Tây Môn Bá Thiên. Tây Môn Bá Thiên vốn đang áp chế tứ nữ, đột nhiên một cỗ cường đại lực lượng hướng hắn kích xạ mà đến. Lực lượng kia ngoại nhân căn bản không nhìn thấy, lực lượng vô hình, trực tiếp đánh vào Tây Môn Bá Thiên trong đôi mắt. Tây Môn Bá Thiên toàn thân chấn động, hai mắt vậy mà nhói nhói đứng lên. Lúc này bị áp chế tứ nữ, trong nháy mắt cũng cảm giác như chút được gánh nặng. Nhưng bọn hắn thần sắc hãi nhiên, nhao nhao nhìn về phía Diệp Phong, bọn hắn nói thế nào cũng là bán bộ càn khôn cao thủ, làm sao có thể không biết là Diệp Phong giúp bọn hắn. Thế nhưng là, bọn hắn đều hóa giải không được Tây Môn Bá Thiên uy áp. Diệp Phong lại có thể, đột nhiên giờ khắc này, bọn hắn phát hiện Diệp Phong biến thần bí đứng lên. Tây Môn Bá Thiên nhìn về phía Diệp Phong, thể nội khí công chấn động, tác dụng trong mắt hắn áp lực liền lặng lẽ hóa giải. Nhưng hắn kinh hãi, như có điều suy nghĩ, chợt phát hiện coi thường thiếu niên này. Mà lúc này đây, Ma Trượng Tiên một đao cũng đã rơi xuống. Bốn tên nữ tử vô ý thức liền muốn tiến lên. Đông nhiên Diệp Phong bàn tay lớn bổ một cái, ma đao phá toái, bốn tên nữ tử còn không có kịp phản ứng, Ma Trượng Tiên đã bị Diệp Phong bổ tới. Cái gì? Một sát na này, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Cửu tinh bí cảnh Trần Phàm, thế mà đem càn khôn hóa cả nhật trọng đỉnh phong cao thủ ma đạo, một chiêu trấn áp, đây không phải đang nằm mơ chứ? Mạnh trưởng lão bọn hắn còn tốt một chút, nhưng những người khác liền không giống với lúc trước. Bên người tứ nữ ngơ ngác nhìn Diệp Phong, từng cái miệng há lớn, trên mặt trừ chấn kinh hay là chấn kinh. Trời trời. Tây Môn Bá Thiên dẫn đầu kịp phản ứng, quát chói hai lối ra, vừa rồi Diệp Phong xuất thủ quá nhanh, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, ma trượng tiên đã bị trấn áp. Nghĩ không ra, thần tướng học viện ra ngươi một cái thiên tài như vậy, cựu tinh bí cảnh trấn áp cựu trọng càn khôn, loại thủ đoạn này cùng thực lực, đủ để miệt thị bất luận thiên tài nào, khó trách ngươi dám khiêu khích bản tọa. Hắn một mặt chấn động, trên thân ma khí quay cuồng, sát khí cuồn cuộn, thế mà tại một cái cựu tinh bí cảnh thiếu niên nơi này, ăn phải cái lô bốn, hắn là ai? Tây Môn Bá Thiên, ma vực đại đương gia, chỉ có hắn để cho người khác ăn thiệt thòi, người khác không thể để cho hắn ăn thiệt thòi, cho dù thiếu niên ở trước mắt là thiên tài, nhưng hắn thích nhất bóp chết thiên tài. Sau một khắc, hắn lạnh lùng mở miệng, "Thả hắn, muốn cứu hắn, liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không." Diệp Phong nắm lấy hắn, thân ảnh sát na biến mất, không thấy tăm hơi. Bốn tên nữ tử muốn truy tìm Diệp Phong, nhưng thế mà cảm giác không thấy mảy may Diệp Phong khí tức, bọn hắn biến sắc, làm sao có thể? Tốc độ của hắn Tây Môn Bá Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một chỗ phương hướng, ánh mắt hiện lên một vòng kinh dị, tốt một cái đương đại thiên tài, thực lực bất phàm thì cũng thôi đi, tốc độ cũng kinh người như thế, bực này tốc độ, đại thánh cảnh phía dưới đã vô địch. Sau lưng hai người, nộ khí ung tùm nói ma chủ, hắn thiên tài đi nữa thì như thế nào, ở trước mặt ngươi đều là rất rưởi, kẻ này dám trấn áp thiên sư mình, hắn phải chết, không phải vậy ta mà vực uy áp ở đâu. Giết hắn, đem hắn đầu người treo ở cửa thành, để những người này nhìn xem, khiêu khích ta ma vực hạ chẳng. Hai người đã kìm nén không được, Tây Môn Bá Thiên sắc mặt băng lãnh, không nói gì. Diệp Phong tại trước mắt hắn mang đi ma trượng thiên, việc này một khi truyền ra, hắn ma vực uy áp ở đâu, thần châu tứ hải thế lực khắp nơi còn như thế nào nhìn hắn. Sau một khắc, hắn vất ống tay áo một cái, quần quận ma khí bao khỏa ba người, trực tiếp biến mất nguyên điểm. Chương 684, cổ ma chiến ấn chương 684, cổ ma chiến ấn đợi Tây Môn Bá Thiên sau khi đi, tứ nữ tử sắc mặt nghiêm túc, phá Tây Môn Bá Thiên uy áp, một chiêu trấn áp cửu trọng đỉnh phong, liền ngay cả tốc độ đều kinh người như thế. Kẻ này thế mà mạnh như vậy, chúng ta đều bị hắn lừa cái kia tóc thẳng mỹ nữ như có điều suy nghĩ nói, không, hắn cũng không có gạt chúng ta, vẫn luôn là ta xem thường hắn, chúng ta tự nhận là hắn là một con kiến hôi, kỳ thực, thực lực của hắn rất có thể còn ở trên chúng ta, tiểu tử này, có chút ý tứ khó trách kẻ này trước đó luôn luôn cho ta một loại nhìn không thấu cảm giác, nhìn như bình thường, kỳ thực rất không bình thường, hiện tại ta tựa hồ minh bạch điện hạ vì sao để cho chúng ta giám thị hắn cái kia mỹ nữ tóc ngắn từ chối cho ý kiến, nhưng hắn đối mặt dù sao cũng là Tây Môn Bá Thiên a, ma vực kiêu hùng, đại thánh tam biến nhân vật đáng sợ, tiểu tử kia lại thế nào trấn áp cửu trọng đỉnh phong, cũng không thể nào là Tây Môn Bá Thiên đối thủ. Tóc ngắn mỹ nữ buồn bã nói, hiện tại liền nghe trời do mệnh, coi như chúng ta muốn rút, cũng không thể ra sức, hy vọng hắn có thể sống đi, bất quá ta cảm giác hắn sống không được. Có thể điện hạ nơi đó hử, liền nói tiểu tử này tìm đường chết được, ta cũng không tin điện hạ có thể vì một người chết mà muốn đầu của chúng ta. Cũng là, tiểu tử kia, phiền chết hắn. Mạnh Cửu Châu bọn người còn ngây ngốc nhìn xem hư không, vừa rồi phát sinh một màn giống như đang nằm mơ. Trần Phàm, trấn áp ma đạo tử đệ, dẫn Tây Môn Bá Thiên truy sát. Cái này mẹ hắn chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ, Diệp Phong lại tại dưới mí mắt bọn hắn làm. Lấy Tây Môn Bá Thiên đáng sợ, Diệp Phong trấn áp ma đạo tử đệ, đoán chừng là thập tử vô sinh không về được. Nếu như về không được, thế tự kia đại điện chẳng phải là lại thiếu một người, đáy lòng của hắn than khổ, Trần Phàm a Trần Phàm, ngươi làm sao lại không thể tiết kiệm điểm tâm a. Chu trưởng lão ba người đứng tại trong đình viện, nhìn xem hư không, chọn vẹn lăng thần 10 phút đồng hồ mới là giật mình tới. Trước đó bọn hắn bị Diệp Phong tức ngất đi, bây giờ vừa tỉnh, lại nhìn thấy Diệp Phong trấn áp ma đạo tử đệ, khiêu khích Tây Môn Bá Thiên, tiểu tử này, thật mẹ hắn là tại tìm đường chết. Chỉ là, mấy lần trước Diệp Phong cũng là tại tìm đường chết, cuối cùng đều bình an vô sự trở về. Lần này có thể hay không? Sẽ không. Chu trưởng lao chém đinh chặt sắt nói, mẹ nó, lần này là ai? Tây Môn Bá Thiên, đại thánh cảnh cao thủ, cái kia Trần Phàm như bước nữa, còn có thể sống được trở về, hắn tuyệt đối về không được, ta dám phát thể độc. Diệp Phong mang theo ma trượng tiên, thôi động vị diện tinh hoa, xuyên thẳng qua hư không. Không bao lâu, hắn liền rơi vào một tòa hoang vu khô đảo phía trên. Kỳ thật, hắn muốn có thể tại dịch trạm đơn đấu Tây Môn Bá Thiên, nhưng nếu như độc thủ, liền mang ý nghĩa hắn phải vận dụng chính mình chân thực bản lĩnh. Có thể dịch trạm nơi đó, nhiều người phức tạp, bại lộ tự thân quá nhiều bí mật, với hắn mà nói, cũng không phải là một kiện cử chỉ sáng suốt. Đến tận đây, hắn mới mượn cơ hội trấn áp ma trượng tiên, dẫn Tây Môn Bá Thiên tới nơi đây. Hiu. Tại hắn rơi xuống không bao lâu, Tây Môn Bá Thiên liền dẫn hai tên tử đệ đến nơi này. Nhìn thấy Tây Môn Bá Thiên xuất hiện, Diệp Phong trong tay ma trượng thiên lập tức giống to, "Ma chủ, cứu ta a, cứu ta." Tây Môn Bá Thiên lạnh lùng nhìn xem Diệp Phong, trầm giọng nói, "Dám trấn áp bản tọa đệ tử, ngươi là người thứ nhất, cũng là cái cuối cùng, hôm nay, ngươi không chết đều không được." Chỉ là hắn đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác nghiêm trọng, đương kim tử nguyện hoàng triều hoàng đế hoàng tuyệt thần là gì của ngươi? Lúc trước hắn liền muốn biết, một mực không có hỏi. Diệp Phong sửng sốt một chút nói làm sao, sợ giết ta, hoàng tuyệt thần tìm ngươi báo thù. Tây Môn Bá Thiên hừ lạnh một tiếng, bản tọa ma vực tôn chủ, sao lại sợ một cái nho nhỏ hoàng đế, chỉ là hắn có chút đặc thù, bản tọa cần xác nhận một chút thân phận của ngươi. Diệp Phong nói thẳng, hắn cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Tây Môn Bá Thiên hồ nghi, không có quan hệ sao, tại sao lại có hoàng gia thân vệ bảo hộ ngươi? Diệp Phong thản nhiên nói, cái này cùng ngươi không quan hệ, ngươi chỉ cần một sự kiện, hoàng tuyệt thần không biết ta, ta cũng không biết hắn, thậm chí hắn cũng không biết con người của ta tồn tại, cái này đủ. Tây Môn Bá Thiên run lên, lập tức giật mình cười một tiếng, thì ra là thế, đã ngươi cùng Hoàng Tuyệt Thần không có quan hệ, cái kia tất nhiên cùng mấy cái kia hoàng tử có một ít quan hệ đi, mấy cái kia hoàng tử có thể là không nổi bao nhiêu sóng gió, đã như vậy, vậy ngươi hôm nay liền lưu tại đây đi. Lúc này Tây Môn Bá Thiên sau lưng hai tên đệ tử đi ra, bá khí vừa quát, sâu kiến, hai chúng ta nhịn ngươi rất lâu, hôm nay chúng ta liền thay ma chủ trấn áp ngươi. Hai người bọn họ đều là bán bộ càn khôn tu vi, so ma trượng thiên cao hơn một bậc, chính là ma vực thành danh đã lâu đệ tử, bây giờ nhìn thấy ma trượng thiên bị Diệp Phong trấn áp, liền muốn tại Tây Môn Bá Thiên trước mặt biểu hiện một phen. Chỉ gặp bọn họ nhe răng cười một tiếng, trong tay chiến binh huy sái, ma khí quay cuồng, chiến ý cuồn cuộn, trực tiếp hướng về Diệp Phong oanh sát mà đến. Cũng ngay, Diệp Phong vung tay lên, một cỗ chỉ sợ năng lượng ở vàng thì quên, hai người còn không có kịp phản ứng, ngay tại dưới nguồn lực lượng này, bị tung bay mấy chục trượng. Cái gì? Hai người thần sắc hãi nhiên, mang theo mãnh liệt không thể tin, nhìn về phía Diệp Phong, thực lực của mình thế mà ngay cả Diệp Phong một chiêu cũng đỡ không nổi. Tây Môn Bá Thiên trong mắt sát ý càng ngày càng đậm, bán bộ càng khôn đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Bản tọa tung hoành Thần Châu vị diện nhiều năm, từng cái đại lục học viện thiên tài tử đệ đều như lòng bàn tay, vì sao chưa từng nghe qua ngươi nhân vật như vậy? Ngươi thật sự là thần tướng học viện tử đệ? Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Đem ma trượng thiên hướng trong chiếc nhẫn quăng ra, vọt thẳng ra, tại sông ra đồng thời, hủy diệt long thương xuất hiện ở trong tay, ầm ầm, đâm ra một thương, tiếng long ngâm gào thét, vô biên sát khí từ trong đó phun ra nuốt vào mà ra, bộc phát ra đáng sợ phá hủy chi lực. Đối mặt đại thánh tam biến Tây Môn Bá Thiên, hắn không dám có chút chủ quan, người này thành thánh hồi lâu, tam biến tu vi hẳn là sớm đã đăng phong tạo cực, ta mặc dù có thể cùng tam biến cao thủ đối kháng, nhưng muốn thắng hắn, còn cần đánh đổi một số thứ. Lực lượng này đã có tam biến chi lực, kẻ này đến tuột cùng là người phương nào? Tây Môn Bá Thiên sắc mặt biến hóa, tại long thương đến trước mặt sát na, bàn tay khói đen cuộn cuộn, một trưởng vỗ ra, hư không chấn động, một thương một trưởng vậy mà tại hư không đối kháng, bất quá Tây Môn Bá Thiên dù sao chính là tam biến cường giả, thực lực thâm hậu, Diệp Phong long thương mặc dù có tam biến chi lực, nhưng còn không cách nào trấn áp ma trưởng. 5 giây đằng sau, long thương bù bù xuất hiện vết nứt, bắt đầu lan tràn, lập tức tại ma trưởng phá hủy bên dưới, trực tiếp pha toái. Theo long thương pha toái, Tây Môn Bá Thiên thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Phong trên đỉnh đầu. Cổ ma chiến ấn. Ầm ầm. Một đạo to lớn ma ấn từ trên trời giáng xuống, bao trùm một phía, giờ khắc này, thiên địa muốn bị ma vân bao phủ, toàn bộ thế giới muốn bị ma khí xâm nhập, vạn vật dữ tợn, nhân gian đứng trước hạo kiếp. Bất diệt long quyền. Khẩn cấp phía dưới, Diệp Phong đấm ra một quyền, một đầu to lớn huyết long liền từ trong năm đấm chui ra, theo một tiếng ầm vang, long ấn va nhau. Tại hư không chống lại, sinh ra ba động tịch quên bạn giảm. Bị Diệp Phong chấn thương hai tên ma đạo tử đệ, nhìn thấy chiến trận này, đều là thần sắc sợ hãi, kinh ngạc liên tục. Một cái cựu tinh bí cảnh sâu kiến, thế mà có thể cùng ma chủ chống lại đến loại tình trạng này, đây quả thật là cựu tinh bí cảnh, bọn hắn đông nhiên nghĩ đến vừa rồi cử động của bọn hắn, lập tức cảm thấy buồn cười liên tục. Chương 685, ma quang rọi khắp nơi, luyện hóa chư thiên. Chương 685, ma quang rọi khắp nơi, luyện hóa chư thiên. Đây là công pháp gì? Tại thôn vệ bản tọa của ma chiến ấn. Đông nhiên, Tây Môn Bá Thiên ngạc nhiên mà lên. Hắn phát hiện tại bất diệt long quyền tiếp xúc đến cổ ma chiến ấn thời điểm, người trước vậy mà tại thôn vệ hắn chiến ấn chi lực, mà lại chuyển hóa làm lực lượng của mình, hướng hắn đối kháng, còn có loại sự tình này. Giang giác. Không bao lâu, giữa sân liền vang lên từng đạo vỡ tan âm thanh, bất diệt long quyền cùng ma ấn vậy mà cùng một thời gian xuất hiện vết rách, tại Tây Môn Bá Thiên ánh mắt rung động bên dưới, ầm vang pha toái, hai người đều bị sóng xung kích đẩy lui ra ngoài. Vậy mà phá bản tọa cổ ma chiến ấn. Tây Môn Bá Thiên sắc mặt nghiêm túc, nếu như không phải bất diệt long quyền có như thế quỷ dị thôn vệ chuyển hóa thần thông, hắn cổ ma chiến ấn không có khả năng phá. Đang khi nói chuyện, thể nội bỗng nhiên chui ra từng đạo ma văn khí lưu, mỗi một đạo khí lưu đều lấp lóe lôi quang, ẩn chứa cường đại thâm thúy ma đạo ý chí, tại hư không nở rộ, biến hóa thành từng luồng lôi điện to lớn phong bạo, tàn phá bừa bãi bốn phía, bất kỳ tồn tại tại lôi điện phong bạo trước mặt đều bị vô tình phá hủy, nghiền ép. Diệp Phong thân ở lôi điện phong bạo chính giữa, theo lôi điện phong bạo không ngừng tới gần, rất có một loại đem Diệp Phong xuống lại rào sát chi ý. Một khi bị nguồn lực lượng này rào sát, cái kia chắc chắn thần hồn bị diệt. Diệp Phong sắc mặt không thay đổi, đánh ra từng đạo lực lượng, ý đồ tan rã những lôi điện này phong bạo. Có thể đưa đến tác dụng cực lớn, lôi điện phong bạo như cũ tại hướng hắn tới gần, tốc độ càng lúc càng nhanh. Như loại này lực lượng, Vạn Long Giáp căn bản ngăn cản không nổi, khẩn cấp phía dưới, ở xung quanh hắn xuất hiện từng luồng vặn vẹo từ trường, một cỗ huyền diệu khó lường khí tức luân hồi bị hắn phóng thích, những cái kia lôi điện phong bạo tiếp xúc đến từ trường, sát na bóp méo một chút, lực lượng lại bị vô tình suy yếu, không biết chuyển rời đến hạ địa. Tây Môn Bá Thiên biến sắc, lại là một đạo quỷ dị thần thông, vô thanh vô tức chuyển di lực lượng của hắn. Theo luân hồi thần công suy yếu lôi điện chi lực, Diệp Phong hét lớn một tiếng, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ năng lượng màu xám từ trong cơ thể hắn xung ra, hướng bốn phía lan tràn. Những cái kia lôi điện phong bạo tiếp xúc đến cỗ năng lượng này, vậy mà trong nháy mắt biến tê liệt, biến mất hư không. Tây Môn Bá Thiên sắc mặt lại biến, lấy hắn nhận biết, Diệp Phong thả ra năng lượng, thế mà cải biến không gian trạng thái, để hết thể có đi hữu lực năng lượng hình thể đều phát sinh lịch chuyển, khôi phục lại nguyên thủy nhất trạng thái. Về không, nhất là bây giờ, cái kia cỗ quỷ dị năng lượng vậy mà hướng hắn lan tràn bao phủ, tốc độ nhanh chóng, cơ hội chớp mắt đến. Hai tay của hắn kết ấn, từng đạo giống như ma lân bình thường lân phiến bỗng nhiên xuất hiện tại trung quanh hắn, đem hắn nhanh chóng bao khỏa. Đảng. Ngay một khắc này, Diệp Phong cầm trong tay Chu Thiên kiếm chớp mắt đến trước mặt của hắn, trong kiếm ẩn chứa cường đại kiếm khí, ngưng tụ tại một chút, trực tiếp bộc phát, đem Tây Môn Bá Thiên lôi kéo không ngừng lùi lại, những nơi đi qua, không gian từng khúc phá toái, vậy mà bốc cháy lên hỏa diễm, tại hư không đốt cháy. Thế nhưng là, cái kia ma lân không gì sánh được bá đạo, đối mặt Chu Thiên kiếm khí chỉ là rung động, vậy mà không phá. Lúc này ở ma lân phía trên tản ra một cỗ kỳ dị giống như năng lượng, vậy mà tại kháng cự hắn Chu Thiên kiếm, cho dù hóa phàm tiếp xúc đến cỗ này ma lân, cũng đều không cách nào thẩm thấu cải biến lấy Tây Môn Bá Thiên làm trung tâm không gian. Còn có loại sự tình này, cái này giật mình, không thể coi thường. Đúng lúc này, bị ma lân vây quanh Tây Môn Bá Thiên, đột nhiên giống to, một cỗ như thực chất hung ma chi lực hướng bốn phía xung ra, thân thể của hắn sát na bị tung bay mấy trượng, liền ngay cả hóa phàm đều bị vô tình xé nát. Ổn định thân hình hắn, khí huyết quay cuồng, huyết dịch từ khóe miệng tràn ra, hay là xem thường Tây Môn Bá Thiên, người này tam biến chi lực mười phần bá đạo, nhất là ma lực hùng hậu, nhìn lực lượng đã đến gần vô hạn từ biến, cao thủ bực này lực bộc phát, vượt qua tưởng tượng của hắn. Tây Môn Bá Thiên hiện hiện mà ra, nhìn xem bị hắn chấn thương Diệp Phong, cười lạnh lạnh lấy, vạn năm ma lân thạch, quả nhiên thần bí, phòng ngự này chính là ma lân biến thành, chính là ta ma vực tiên tổ tại cổ lao thời không vị diện bên trong đoạt được, có thể bài xích thế gian tất cả lực lượng cùng thần thông, nếu như không có ma lân thạch, bản tọa đoán chừng đều muốn trong tay ngươi thiệt tỏi lớn, đáng tiếc à, thế gian không có nếu như, thủ đoạn của ngươi mặc dù quỷ dị, nhưng ở bản tọa ma lân thạch trước mặt, còn chưa đủ nhìn. Hắn từng bước một đi ra, quanh thân bao phủ ma lân, thế mà hóa thành từng cái xiềng xích, mỗi một đầu đều tản ra bài xích hết thể năng lượng, mà lại mỗi một đầu trên mặt xiềng xích đều có cổ lão ma văn lấp lóe, còn có từng tôn cường đại ma ảnh chiếm cư trong đó, nhìn ma ảnh khí tức thâm thúy bá đạo, hiển nhiên là ma đạo đại năng. Sau một khắc, tại Tây Môn Bá Thiên ý niệm bên dưới, những xiềng xích kia như ma nhân loạn thế, bầy rắn loạn vũ bình thường, lít nha lít nhít, trực tiếp hướng về Diệp Phong quấn quanh mà đi. Thì ra là thế, ma lân thạch. Còn là lần đầu tiên nghe nói, thế mà ngay cả hóa phàm đều có thể bài xích, quả nhiên thế gian to lớn, không thiếu cái lạ. Ta vốn cho rằng hóa phàm chính là vô thượng thần thông, có thể áp chế hết thảy không gian, lại không muốn gặp ma lân thạch. Bất quá, mặc dù ngươi có ma lân thạch, nhưng vạn vật có âm có dương, đại đạo ngũ hành, quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại, thế gian hết thảy đều tại hai loại lực lượng bên dưới sinh ra, người mở dạng, tiên mở dạng, như thần, ma càng mở dạng, trừ thiên vạn giới bất kỳ tồn tại cùng sinh linh vật chất đều tại hai loại lực lượng bên dưới trưởng thành, có quang minh cùng hắc ám mới có vạn đạo thương cung. Chỉ là ma lân thạch mặc dù kỳ lạ, nhưng cuối cùng hay là thiên địa sinh ra. Nếu là thiên địa sinh ra, như vậy thì sẽ thụ thiên địa trói buộc, cái gì bài xích hết thảy. Hôm nay ta liền để cho ngươi nhìn xem, tại quang minh cùng lực lượng hắc ám bên dưới, hắn như thế nào bài xích. Diệp Phong vận dụng lực lượng chân chính, quang minh cùng hắc ám tại hắn đan điển chỗ sâu phóng thích, hóa thành từng đạo trường ấn, hướng ma lân xiềng xích chấn áp tới. Đối mặt đống nhiên xuất hiện quang minh cùng hắc ám chi lực, Tây Môn Bá Thiên con ngươi co rụt lại, tại hai loại lực lượng bên dưới, hắn vậy mà cảm thấy bản năng đến run rẩy cùng sợ hãi, ma lân thạch vậy mà run lẩy bẩy, trong đó ma đạo đại năng thế mà gào thét, tựa hồ gặp để bọn chúng sợ hãi tồn tại. Tây Môn Bá Thiên giống to, không có khả năng, đây là lực lượng gì? Đây không phải nhân gian lực lượng, nhân gian không có khả năng có được bực này đáng sợ chi lực. Tiểu tử, ngươi đến tổn cùng là ai? Tại sao lại khống chế hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt? Ngay cả ma lân thạch đều đang run rẩy, làm sao lại? Quang minh cùng hắc ám đại thủ ấn tiếp xúc đến ma lân xiềng xích, người sau lập tức xuất hiện từng đầu vết dạng, đến từ thiên địa đáng sợ nhất nguyên thủy hai cố lực lượng, ma lân thạch nơi nào sẽ là đối thủ? Theo sụp đổ, từng đạo trưởng ấn trực tiếp muốn Tây Môn Bá Thiên oanh sát mà đi. Tây Môn Bá Thiên mặc dù chấn kinh, nhưng dù gì cũng là đại thánh tam biến tồn tại, đối mặt bực này đáng sợ chi lực, trên dưới quanh người phóng xuất ra vô cùng vô tận ngập trời ma khí, đột nhiên hét lớn, ma quang rọi khắp nơi, luyện hóa chư thiên. Trung quanh hắn bị ma vân bao phủ, che khuất bầu trời, phàm là tiếp xúc đến hắn ma khí, đều là bị ma hóa, đại địa, sơn lâm, dòng sông, bất luận cái gì phi cầm linh thú, phàm là bị ma khí bao trùm đều là hóa thân ma vật. Lại là một chiêu này, nghe đồn chiêu này mới là ma chủ cường đại nhất chiêu thức, không nghĩ tới sẽ bị một cái cựu tinh bí cảnh thiếu niên làm cho sử dụng đi ra. Chương 686, Chu Thiên rung động. Chiến ý chi quang chương 686, Chu Thiên rung động. Chiến ý chi quang bọn hắn trước đó còn xưng Diệp Phong làm kiến hôi, bây giờ đã trong lúc bất chi bất giác đổi giọng, Diệp Phong cường đại cùng Lý Tiên, đã lật đổ bọn hắn nhận biết, thế này sao lại là sâu kiến, đơn giản so ma chủ còn muốn đáng sợ. Ầm ầm. Theo ma quang hắt vẫy, rọi khắp nơi chư thiên, lập tức bốn phía biến một vùng tăm tối, như địa ngục bình thường, quang minh cùng địa ngục bàn tay, thần bí như vậy cường đại, nhưng đối mặt như vậy phạm vi bao trùm cường đại như thế ma lực, hay là lộ ra yếu hơn mấy phần. Quang minh cùng địa ngục chi lực mặc dù ăn mòn cùng tịnh hóa ma quang, nhưng thực lực có hạn, mãnh hổ chống đỡ không được đàn sói, tại Diệp Phong một mặt ánh mắt ngưng trọng bên dưới, vậy mà dần dần bị nuốt hết. Mạnh, rất mạnh, không hổ là Tây Môn Bá Thiên, lấy ngươi hiện nay thực lực, chỉ sợ ngang nhau đại thánh tam biến tồn tại, đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi, ta mặc dù thần thông bất hủ, nhưng dù sao cảnh giới đặt ở cái này, quang minh cùng địa ngục chi lực không cách nào tách ra nhất vĩ ngạn lực lượng, ngươi so ta tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Bất quá, hôm nay ta là mang theo tắm rửa đạo tâm bóng ma chi tâm đến đây, nếu như không đem ngươi đánh bại, đạo tâm của ta chắc chắn sẽ lại thu ảnh hưởng, đây đối với ta sau này tu hành tồn tại ảnh hưởng to lớn cùng thai hoang ẩm, cho nên huyết minh thần thuật bảo cho ta phát đi. Diệp Phong vậy mà thúc giục huyết minh thần thuật, loại công pháp này lấy mạng sống ra đánh đổi, tai hại rất lớn, nhưng Diệp Phong vì muốn đánh bại cửa Tây, vậy mà không tiếc vận dụng pháp này. Sau một khắc, khí tức của hắn thay đổi, toàn thân bị huyết quang bao phủ, từng luồng huyết sát chi khí bắt đầu ở trên người hắn bay lên, hắn hai mắt óc, toàn thân trên dưới bất kỳ hết thảy đều biến huyết hồng không gì sánh được, cả người như là huyết nhân bình thường, khí tức của hắn cũng tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Đại Thánh Tam Biến, Đại Thánh Tam Biến, Đỉnh Phong Đại Thánh Tứ Biến, Tây Môn Bá Thiên nhìn thấy Diệp Phong khí tức không ngừng bốc lên, con ngươi sát na co rụt lại, cái này bí pháp gì, có thể ngạnh sinh sinh đem người thực lực trong nháy mắt tăng lên. Trong mắt hắn giết sạch dày đặc, không dám chần chờ, sau một khắc trong mi tâm vậy mà bay ra một đạo tiểu tháp. Tiểu tháp mãnh liệt xoay tròn, chớp mắt biến thành một đạo trường cao 10 trượng lớn cự tháp. Tại cự tháp phía trên, tản mát ra một cỗ cực mạnh ma đạo uy áp cùng một cỗ khí tức khủng bố, hướng Diệp Phong chấn áp tới. Đó là Ma Thần Chấn Hồn Tháp, thành cấp chiến binh. Nhìn thấy chỗ hư không, cái kia đạo màu đen cự tháp, ma đạo tử đệ lập tức kinh hô mà lên. Tháp này chính là ma vực đệ nhất chí bảo, phẩm giai đạt đến thành cấp. Nhất là tháp này không gì sánh được đặc thù. Không phải lực lượng hình chiến binh, bất kỳ lực lượng nào ở trước mặt hắn đều không có tác dụng, cho dù đứng đối diện là đại thánh cảnh đỉnh phong, đều không dùng. Bởi vì nó là nhằm vào linh hồn vô thượng chí bảo, chỉ có linh hồn mạnh mới có thể ảnh hưởng đến nó. Bất quá nghe đồn bọn này, một mực bị Tây Môn Bá Thiên thủ hộ, bọn hắn ngày bình thường căn bản không gặp được, nghĩ không ra, bây giờ cùng một cái cựu tinh bí cảnh võ giả đối chiến, ma chủ thế mà sử dụng ra. Nhưng mà Diệp Phong cũng không rõ ràng tháp này chính là linh hồn hình pháp bảo, chỉ là cảm giác tháp này có chút quỷ dị cùng khác biệt. Ở đây tháp chấn áp xuống sát na, hắn một kiếm đánh xuống, có thể bổ nặng tựa hồ là không khí, Ma Thần Chấn Hồn Tháp căn bản không nhận nó ảnh hưởng. Sắc mặt hắn biến đổi, lúc này hắn mới ý thức tới, đó căn bản không phải vật thật chiến binh, mà là nhằm vào linh hồn hắn chiến binh. Bởi vì giờ khắc này hắn vậy mà cảm giác được từ đó tháp phía trên truyền ra linh hồn ba động. Tây Môn Bá Thiên biết Diệp Phong thực lực tăng vọt, trên người hắn bất luận cái gì chiến binh đều đối với Diệp Phong không có uy hiếp, lúc này mới thúc giục Ma Thần Chấn Hồn Tháp. Hắn thấy, dùng tháp này là thủ, tất nhiên có thể trấn áp Diệp Phong. Diệp Phong chỉ là thực lực tăng vọt, linh hồn lại không có. Thực lực là thực lực, linh hồn là linh hồn, hai chuyện khác nhau. Trên thực tế, xác thực như vậy. Diệp Phong vận dụng linh hồn chi lực vậy mà không cách nào dung chuyển. Dù sao hắn không cách nào thôi động Tử Long thần tượng, linh hồn chi lực cũng mới đạt tới đại thánh tam biến tả hữu, làm sao có thể là Ma Thần Chấn Hồn Tháp đối thủ. Khẩn cấp phía dưới, hắn thôi động vị diện tinh hoa, muốn tránh đi tháp này, đột nhiên tháp này phía dưới phóng xuất ra một cỗ cấm lực, chỉ nhằm vào linh hồn giam cầm chi lực. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền bị tháp này trấn áp, cả người bị giam cầm ở Ma Thần Chấn Hồn Tháp bên trong. Ha ha, ma chủ Vi Vũ, kẻ này rốt cục bị trấn áp. Nhìn thấy Diệp Phong bị trấn áp, hai người tới Tây Môn Bá Thiên bên người, một mặt sùng bái nói ra. Tây Môn Bá Thiên sắc mặt nghiêm túc, khí tức lộn xộn, mặc dù trấn áp Diệp Phong, nhưng hắn tự thân nhưng cũng tiêu hao rất nhiều, nếu như không có Ma Thần Chấn Hồn Tháp, hắn nhất định sẽ bại, mặc dù không muốn thừa nhận. Bất quá bây giờ tốt, Diệp Phong đã bị trấn áp, hắn cũng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Lúc này Ma Thần Chấn Hồn Tháp bên trong, Diệp Phong lực lượng căn bản vô dụng, cho dù thôi động huyết minh thần thuật đem thực lực tăng lên tới đại thánh tứ biến đỉnh phong, có thể đối mặt tháp này, như cũng không được. Chỉ có linh hồn chi lực mới có thể đánh vỡ tháp này, có thể hiện nay linh hồn chi lực của ta còn quá yếu, đối mặt tháp này, cảm giác chính là sâu kiến, tháp này chính là thánh cấp chiến binh, trừ phi tu vi của hắn đến đại thánh đỉnh phong mới có thể dung chuyển, có thể cho dù thôi động huyết minh thần thuật cũng không có khả năng đem tu vi tăng lên tới đại thánh đỉnh phong a, chẳng lẽ liền không có biện pháp? Diệp Phong đương nhiên cảm thấy rất vô lực. Vốn cho rằng có thể chiến thắng Tây Môn Bá Thiên, nhưng hắn đem người sau nghĩ quá đơn giản, cũng là thành danh nhiều năm ma vực đại đừng ra, há lại nhân vật đơn giản. Có thể chẳng lẽ cứ tính như vậy? Nếu như hắn chém giết không được Tây Môn Bá Thiên, liền mang ý nghĩa hắn đạo tâm không khoái, tại trên cơ sở vốn có lại nhiều một vết sẹo, với hắn mà nói ảnh hưởng quá lớn. Khí Linh lão giả cùng Hắc Kỳ Lân muốn hỗ trợ, nhưng việc này chính là Diệp Phong sự tình, muốn chiến thắng Tây Môn Bá Thiên, nhất định phải dựa vào chính mình lực lượng, ngoại lực nếu như hỗ trợ, với hắn mà nói, đồng dạng là thất bại. Ta ngay từ đầu liền không nên khiêu khích Tây Môn Bá Thiên, nếu như ta có thể chờ một chút, thực lực cường đại một chút, có lẽ cũng không phải là hiện tại cái dạng này, ta thật không cách nào chiến thắng hắn sao? Liên tiếp hoài nghi cùng phủ định xuất hiện tại Diệp Phong não hải. Ngay cả cũng không biết tại sao lại xuất hiện loại ý nghĩ này. Ông, ngay tại hắn nản lòng thoái chí thời khắc, trong tay Chu Thiên kiếm chấn động một cái. Mặc dù không có khí linh, lại tựa hồ như minh bạch Diệp Phong thời khắc này tâm cảnh. Theo rung động, một cỗ Chu Thiên chi ý ẩm ban tràn ngập, thuận Diệp Phong cánh tay, tiến vào Diệp Phong thể nội, linh hồn. Một sát na kia, Diệp Phong thể nội, tựa hồ có một nguồn lực lượng bị xúc động, một đạo yếu ớt giống như quang mang tại thể nội chỗ sâu thức tỉnh, bộc phát, càng ngày càng sáng, bao phủ toàn thân. Chiến ý đây là chiến ý chi quang. Chu Thiên kiếm vậy mà tỉnh lại Diệp Phong thể nội chiến ý tịch quên Diệp Phong toàn thân, đột nhiên, một đạo minh ngộ ánh sáng xuất hiện tại Diệp Phong trong mắt, vừa rồi thất lạc tâm tình trong nháy mắt bị cọ rửa sạch sẽ. Không, ta còn không có bại, người còn tại, chiến ý liền tại, khiêu chiến liền tại, thiên địa bất diệt, ta chiến ý bất diệt, tất cả thiên địa diệt, ta chiến ý vẫn như cũ vĩnh tồn, ta muốn chiến thắng kiếp nạn, chiến thắng bản thân, thiên địa vạn vật, thương khung vũ trụ có thể đánh ta, nhưng đánh không được ý thức, trong lòng của ta đại đạo. Chương 687, ngươi thật sự là càng ngày càng thú vị. Chương 687, ngươi thật sự là càng ngày càng thú vị. Ta muốn chiến. Hắn đông nhiên giống to, tiếng giống chấn động ma tháp quanh mình, linh hồn của hắn chỗ sâu, tựa hồ một đạo hào quang nhỏ yếu chớp động một chút, cái kia quấn quanh ở Tử Long thần tượng phía trên xiềng xích vậy mà bắt đầu run rẩy, răng rác, một đầu xiềng xích tại thời khắc này vậy mà đứt đoạn, Tử Long thần tượng phía trên lại có từng kia Tử Long thần quang lan tràn ra. Ở bên ngoài Tây Môn Bá Thiên đang muốn đem ma tháp thu hồi trong tay, đông nhiên ma tháp run lẩy bẩy. Ngay sau đó, từng đầu vết nứt vậy mà tại ngoài tháp xuất hiện, hướng bốn phía lan tràn, tại bọn hắn một mặt ánh mắt rung động bên dưới, ầm vang pha toái. Diệp Phong cầm trong tay Chu Thiên kiếm, từ trong đó từng bước một đi ra, huyết sắc chi quang bao phủ hắn, nhưng hắn trong mắt không phải là huyết sắc, mà là minh ngộ thần quang màu tím. Lúc này khí tức của hắn đã đạt đến đại thánh tứ biến đỉnh phong. Nhìn vẻ mặt kinh hãi, mắt trợn tròn Tây Môn Bá Thiên ba người, Diệp Phong một kiếm bổ ra. Đại Thánh Tứ biến một kiếm, lập tức ở sau lưng nó xuất hiện từng đạo chu thiên kiếm khí, chừng 300 đạo, lít nha lít nhít, che trời kiếm khí, tung hoành thương cung, vô biên vũ trụ, sát cơ lan tràn. Tây Môn Bá Thiên nhìn thấy những kiếm khí này, lập tức sắc mặt đại biến, chuyển hóa làm nồng đậm sợ hãi. Tại Tây Môn Bá Thiên trước mặt, trong nháy mắt ra điểm một đạo ma quang bình chướng, đây là hắn mạnh nhất bình chướng, toàn bộ ma lực ra chỉ cùng một chỗ đi thành bình chướng. Nhưng tại 300 đạo kiếm khí phía dưới, sát na bị nã nát, lít nha lít nhít kiếm khí từ Tây Môn Bá Thiên ba người trên thân xé rách mà qua, lập tức hư không nổ tung, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đợi kiếm khí biến mất, cái kia hai tên tử đệ đã không thấy tăm hơi, bị giết cái gì đều không thừa, chỉ có Tây Môn Bá Thiên còn nửa quỳ tại cái kia, tóc tản ra, trên thân trên mặt toàn bộ đều là vết thương, lít nha lít nhít, cả người đã ở vào sụp đổ biên giới tử vong. Nhưng dù cho như thế, hắn hay là gian nan ngẩng đầu, nhìn xem đã đứng ở trước mặt hắn Diệp Phong, khí tức yếu ớt nói tốt một cái. Thiếu niên thiên tài, có thể đem bản tọa chiến bại, ngươi gọi tên là gì? Diệp Phong nhìn xem hắn, trầm mặc không nói, trên thân người này có một kiện hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, băng phách thần kiếm. Tử Y tiền bối thụ hỏa độc trà tấn, cần băng phách thần kiếm áp chế. Lúc trước hắn cùng Tử Y tiền bối gặp Đoạn Thương Thành, Đoạn Vô Cực truy sát, một đường đi theo Phong Trần Tử đám người đi tới Ma Quật, lại rơi vào băng phách thần kiếm trong đại trận. Nhớ kỹ lúc kia Tây Môn Bá Thiên xuất hiện, hắn trấn áp băng phách thần kiếm, Tử Y tiền bối cũng bởi vì sự kiện kia, như vậy vẫn lạc. Hiện nay Tử Y tiền bối đã chết, Diệp Phong muốn phục sinh nàng, đã không cần cái gì băng phách thần kiếm, phục sinh sau Tử Y tiền bối, lục thân căn bản không cần tiếp nhận hỏa độc tra tấn, băng phách thần kiếm đối với hắn căn bản là vô dụng chỗ. Về phần Đoạn Tương Thành, thời gian dài như vậy đến một lần, Diệp Phong đều không có đi tìm bọn họ tính sổ sách, chỉ là dưới đáy lòng yên lặng nhớ kỹ, đợi phục sinh Tử Y tiền bối đằng sau, hắn muốn dẫn lấy Tử Y tiền bối cùng một chỗ chấn áp Đoạn Vô Cực bọn người, ngày đó mối thù không thể không báo, nhất là hắn còn hứa hẹn qua Tử Y tiền bối. Hắn nhìn Tây Môn Bá Thiên một chút, quay người hướng nơi xa đi đến. Tây Môn Bá Thiên thấy thế, run giọng nói, ngươi không giết ta. Diệp Phong cũng không quay đầu lại, ngươi bây giờ đã không có tư cách làm ta vong hồn dưới kiếm, giữ lại ngươi là để cho ngươi nhìn xem, ngươi đã từng xem thường thiếu niên, đến tuột cùng có thể đi bao xa. Tây Môn Bá Thiên sắc mặt chấn động, hô hấp run rập, kỳ thật ở trên thân thể ngươi, bản tọa chợt nhớ tới một người khác, ngươi cùng hắn rất giống, bất quá người kia đoán chừng đã chết. Diệp Phong biết hắn nói tới ai, sở dĩ không giết Tây Môn Bá Thiên, không phải tâm hắn từ nương tay, mà là phải có hướng một ngày. Hắn lấy Diệp Phong thân phận quang minh chính đại đứng tại Tây Môn Bá Thiên trước mặt, nhưng mà không phải lấy Trần Phàm thân phận, bất quá bây giờ, lấy Diệp Phong thân phận xuất hiện, hắn còn cảm thấy không phải lúc. Chết hay không, ngươi ngày sau tự nhiên sẽ biết, ta muốn nói cho ngươi là, không nên coi thường bất luận kẻ nào, mặc kệ thân ngươi chỗ địa vị gì cùng thực lực, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi cho là nhỏ bé, kỳ thật có khả năng so ngươi còn mạnh hơn. Tự giải quyết cho tốt đi. Diệp Phong thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem trống rỗng hư không, Tây Môn Bá Thiên nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Diệp Phong lời nói còn tại hắn lẩn quẩn bên tai, đột nhiên nở nụ cười khổ, cựu tinh bí cảnh. Tốt một cái cựu tinh bí cảnh. Bực thiên tài này, chỉ sợ ngay cả công tử đều không kịp đi. Nếu như công tử biết kẻ này, không biết sẽ như thế nào. Hắn ngồi xếp bằng đứng lên, bắt đầu khôi phục thương thế. Trong dịch trạm, tứ nữ đã tại thu dọn đồ đạc. Bọn hắn vốn cho rằng muốn ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian, chỗ nào nghĩ đến, Diệp Phong tìm đường chết, nhanh như vậy liền phải trở về. Đình viện ở trong, Mạnh Cửu Châu thần sắc cảm đạm, ngóng nhìn hư không. Từ khi Diệp Phong rời đi về sau hắn liền vẫn đứng tại cái kia, trong lòng không nói ra được tiếc hận, bi thương, nhất là nghĩ đến Diệp Phong trước đó làm từng kiện sự tình sau, liền phát ra từng tiếng thở dài, thật lâu mới về đến phòng. Những con cháu khác cũng là như vậy. Bất quá bọn hắn cũng không phải tiếc hận Diệp Phong, mà là cảm thấy Diệp Phong chết quá sớm. Bởi vì Diệp Phong chết, đóng tại dịch trạm bốn vị mỹ nữ liền muốn rời đi. Bởi vì tứ nữ dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, bốn loại loại hình, có thể nói là hấp dẫn rất nhiều tử đệ ánh mắt. Bọn hắn đấy lòng ái mộ, ý nghĩ kỳ quái, thậm chí còn muốn theo đuổi tứ nữ, có thể chỗ nào nghĩ đến Diệp Phong chết. Tứ nữ rời đi nơi này, mộng đẹp của bọn hắn pha toái. Ngược lại là có mấy cái tử đệ gan lớn, đi vào tứ nữ nơi đó, thỉnh cầu tứ nữ có thể lưu lại, nhưng mà tứ nữ không thèm để ý bọn hắn, bị vô tình cự tuyệt. Ai, Trần Phàm nếu như không khiêu khích Tây Môn Bá Thiên, hắn sẽ không phải chết, nếu như không chết lời nói, bốn vị mỹ nữ tỷ tỷ liền sẽ không đi. Thật là đáng tiếc. Ai nói không phải, bốn vị này mỹ nữ đơn giản chính là cực phẩm, mặc kệ là dáng người hay là tướng mạo, thực lực, ta cảm thấy so với chúng ta học viện tất cả nữ đều xinh đẹp, mỗi người mỗi vẻ, nếu như bọn hắn đi, chúng ta sẽ không còn được gặp lại. Một vài đệ tử tại trong đình viện nhỏ giọng oán trách. Hưu. Ngay tại tất cả con em một mặt hề bài thời điểm, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, rơi vào đình viện ở trong. Tất cả con em nhìn người tới, lập tức giật mình, thậm chí còn rủi rủi con mắt, xác định không có nhìn lầm, lập tức nghẹn ngào kêu lên, "Trần Phàm, ngươi không chết." Thanh âm của hắn giống như sấm rền, tại trong đình viện nổ tung. Rất nhiều tử đệ nhao nhao nhìn lại, lập tức giật nảy mình, mẹ nó, còn có loại sự tình này. Diệp Phong thế mà còn có thể trở về. Mạnh Cửu Châu khi biết Diệp Phong sau khi trở về, trong nháy mắt từ gian phòng xung ra, đi vào Diệp Phong trước mặt, cả kinh nói, ngươi thế mà từ Tây Môn Bá Thiên trong tay trốn ra được. Hắn vô ý thức cho rằng như vậy. Diệp Phong cười cười, đã không sao. Lúc này đã thu thập xong hành lý, đang muốn rời đi bốn vị nữ tử, khi thấy Diệp Phong xuất hiện tại đỉnh viện ở trong lúc, cũng là sửng sốt một chút, một bộ khó có thể tin biểu lộ. Cho dù Diệp Phong theo bọn hắn nghĩ rất thần bí, nhìn cũng thấu, nhưng đối mặt Tây Môn Bá Thiên, tất nhiên còn không phải đối thủ, thật không nghĩ đến, bọn hắn hay là xem thường Diệp Phong, ngươi thật sự là càng có càng thú vị. Tứ nữ tử cảm thán,